Rồi, kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 20 tháng 6 năm 2024. Bài thi ngữ tuần này có tựa đề là Quân Bình. Quân bình tâm thức sớm an yên, giải tỏa phiền ưu tự giải phiền, uyển chuyển không ngừng xây dựng tốt, quý thương trời Phật sống an yên.
L'équilibre de notre conscience cognitive nous permet de jouir tôt de la paix et de la piétude. Quand nous nous délivrons de nos chagrins, nous éliminons par nous-mêmes les ennuis. Avec souplesse et délicatesse, nous ne cessons pas de bien construire pour les autres.
Rồi.
Quand nous estimons et aimons Dieu et Bouddha, nous vivons dans la paix et la quiétude.
Quân bình là cái gì? Qu'est-ce que c'est l'équilibre? Mình có học rồi. Quân bình là cái gì? Còn nhớ gì không?
Quân bình thì không nghiêng bên trái, không nghiêng bên phải, hay là có một sự việc gì thì cố gắng giữ tâm bình tĩnh, không để nghiêng qua nghiêng lại, không để tâm mà sao động.
Không nghiêng bên phải, không nghiêng bên trái có nghĩa là cái gì? Qu'est-ce que ça veut dire ne pas se pencher à droite ni à gauche? Cái gì nó làm cho mình nghiêng bên trái, nghiêng bên phải? Qu'est-ce qui fait que qu'on penche à droite ou à gauche? Ừ, trên đời này.
Khi mình bị động á thì mình bị mất cái quân bình.
À, mình bị động mà tại sao mình bị động cái đó? Mình bị động là mình mất quân bình phải không? Nhưng mà tại sao mình bị động? Pourquoi quand on est agité, on perd son équilibre? Bon. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on perd... Pourquoi on est perturbé?
Thì tâm mình là phải cứ tâm tịnh, không có niệm Phật nhiều thôi, có chuyện là mình động.
Tại sao mình niệm Phật nhiều á là mình thanh tịnh? Pourquoi le fait d'invoquer beaucoup Nam Mô Di Đà Phật nous amène la sérénité? Niệm Phật nó giúp mình cái gì?
Ça amène de l'ordre à l'intérieur de nous.
Oui, donc déjà l'ordre. Chứ khác là lập lại trật tự. Thì nó có cái nhiều pháp để giúp mình lập lại trật tự. On pourrait établir l'ordre, on a plusieurs exercices qui nous aident à rétablir l'ordre. Rồi, niệm Phật nó giúp gì nữa? Không, có nhiều pháp nó giúp mình lập lại trật tự rồi mình đi tới quân bình. Donc, faut d'abord rétablir l'ordre avant de parvenir à l'équilibre. Ça, c'est une chose. Niệm Phật giúp mình cái gì?
Une fois que l'ordre est établi, ça nous permet de retrouver notre sérénité.
Qu'est-ce qui fait qu'on retrouve notre sérénité? Qu'est-ce qui fait qu'en invoquant, on retrouve notre sérénité? Vous vous rappelez de la définition de la sérénité? C'est la base de la méthode. Est-ce que vous vous rappelez de la définition? Có nhớ cái định nghĩa của thanh tịnh là cái gì không? Khi mình nói tới thanh tịnh, mình nói cái
Thanh
gì?
tịnh là mình hòa
Hòa cái gì?
hòa cái chấn động lực với cái chấn động lực của càn khôn.
À, thì cái đó khi mà mình thanh tịnh là cái chấn động lực của mình nó được gia tăng thanh nhẹ rồi nó mới hòa được với chấn động lực của càn khôn vũ trụ. Donc on parle de sérénité, on parle de vibration. C'est-à-dire, on arrive à purifier notre énergie, à augmenter nos vibrations pour qu'elles soient aussi légères que les vibrations de l'univers, et ce qui va nous permettre de fusionner avec les vibrations de l'univers. Et à ce moment-là, on est vraiment serein. Thì đây nói về cái chấn động lực. Thì khi mình niệm Phật á, thì nó khôi phục và nó gia tăng cái chấn động lực của mình. Donc, lorsqu'on invoque les six mots, à la longue, ça va nous aider à purifier notre énergie et à augmenter les fréquences de vibration de notre énergie. Cái chấn động nhẹ thì nó thăng hoa, chấn động nặng thì nó đi xuống. Les vibrations légères nous permettent de nous élever et les vibrations lentes, lourdes, ça nous tire vers le bas. Bây giờ hàng ngày á, làm sao mà cái gì nó làm cho cái chấn động lực của mình á, đi xuống? Et dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui fait que nos vibrations sont tirées vers le bas? Hàng ngày cái gì nó làm cho mình chấn động của mình nó đi xuống?
Les choses de l'extérieur.
Oui, les choses de l'extérieur. Et quelles sont les choses de l'extérieur qui nous tirent vers le bas?
Les choses de la vie courante, hein, ça peut être dans tout contexte, avec les sens, voilà, l'ouïe, tout ces choses nous font écouter pas forcément voilà des choses de l'extérieur, nous font voir des choses de l'extérieur. C'est nos sens qui sont en éveil, mais pas forcément dans la voie spirituelle.
Est-ce que vous avez des exemples concrets? Des choses qui nous tirent vers le bas tous les jours?
Bien sûr.
Magnifique.
Tout ce qui est lié à la finance, les dettes, les dépenses, et il y a aussi les désirs charnels.
Thì đúng rồi đó. Thì mỗi ngày mình nhìn ra ngoài mình thấy nó có đồ mới hoài phải không? Il y a toujours des nouveautés quand on regarde la télé tous les jours. On annonce plein de nouveautés. Ça nous attire. Quand on voit une belle voiture, on est impressionné, on est passionné. Donc, ce sont les passions aveugles et les entichements. Il y a des choses qu'on n'aime pas. Donc, on est balancé entre les deux. Như là mình bị mê và chấp. Cái gì mình thích đó là mình mê. Còn cái gì mình không thích đó là mình chấp. Cái mê đầu tiên của con người là cái mê gì? La première passion des êtres humains, c'est quoi? Mê ăn. Aimer manger. On aime bien manger, hein?
Mais ăn, mais ngủ, mais chất quan.
Mê ngủ ha. Ăn ngon là khoái ha.
Ăn ngon là ngủ vui.
Ăn ngon là vui à. Mà cái đó là khó khó qua ha. Si on arrive à passer ce cap, c'est déjà une
Đọc đến lúc rồi phải không?
chose. Khi mà mình
Tôi đã
ăn
đi
mà
nó đã
để
như vậy
khi mà
rồi.
mình ăn mà để cho ấm bụng á, là nó qua giai đoạn khác rồi đó.
Mê
Còn mình ăn
ăn
ăn mà để cho cảm thấy ngon á, là nó còn ở giai đoạn khác, phải không? Còn mange et on goûte au plaisir de la bouche, c'est un niveau. Et quand on dépasse ce niveau, c'est on mange pour se nourrir, pour se réchauffer, pour alimenter un peu cette machine. Bye bye.
Thì nói là mê ăn mê ngủ là hại thân, còn tỉnh ăn tỉnh ngủ là cứu thân.
Repeat, Bill.
Mê ăn mê ngủ là hại thân,
Hải
tỉnh
thân.
ăn tỉnh ngủ là cứu thân.
Tỉnh ăn tỉnh ngủ là cứu thân.
Tỉnh ăn tỉnh ngủ, tỉnh sẽ qua, sẽ limit.
Mà đến đây đi.
Alors, maître a dit que si on mange et on dort dans la sérénité, on sauve notre corps. Alors que si on mange et on dort dans la passion, c'est on nuit à notre corps.
Thì con người ta nó có cái ăn là cái khó. Mà
Em thấy hình rung rơi lên.
Nó có mà nó còn
ở trong cái pháp mình đó, nó không có cái giới luật đó ngay từ đầu ha. Thì dans la plupart des méthodes spirituelles, on a des commandements sur ce change, mais dans le bouddhisme, on a laissé libre au début, et maintenant pour redresser, c'est difficile. Ở trong bouddhisme mình lúc đầu không có cấm, nhưng mà sao mà khi mà thầy sửa lại thì nó khó rồi, tại nó đã thả lỏng quen rồi.
Ở nãy mê ăn mê ngủ hại thân, lót sẽ có sẽ tỉnh ăn tỉnh ngủ cứu thân à, tỉnh sẽ có sẽ lực
Thì
căng sẽ
on se sauve, ça veut dire quand on est éveillé, lorsqu'on mange et lorsqu'on dort, on se sauve.
lực tỉnh ça veut dire quoi?
Éveillé.
À, éveillé. OK.
Je veux dire, tu comprends ce que tu fais. Tu n'es pas endormi.
Tỉnh ăn tỉnh ngủ cứu thân.
Et quand tu manges, tu comprends qu'est-ce que tu es en train de faire et
OK.
non pas se limiter au plaisir de la bouche.
Tỉnh ăn tỉnh ngủ cứu thân.
Donc on dépasse le goût.
Thân.
On
OK.
dépasse le goût. On dépasse
Rồi.
le goût et on passe à une compréhension de la loi divine. Khi mà mình tỉnh á, mình ăn á, mình không có mê cái mùi vị của nó, mà mình thức được cái luật hóa hóa sanh sanh. Donc on comprend la loi de naissance et de transformation successive. Et Dieu nous oblige à contribuer dans ce travail. Et ông trời, ông bắt mình đóng góp trong cái việc hóa hóa sanh sanh hàng ngày. Ngày nào cũng phải ăn. Không có từ chối được. On peut pas refuser ce travail forcé. Pas forcé, mais forcé dans la loi, dans les règles. Mais on a besoin de manger. On sent le besoin, donc on le fait. Il force sans forcer. Il force dans le fait, il nous a construit un corps qui est comme ça, qui a besoin de manger. Ông bắt mình bằng cách là ông cho mình một cái cơ thể mà nó phải ăn, nó mới hoạt động được, nó biết đói, on sent la faim, on a faim, donc on a besoin de manger, donc on est obligé de travailler. Mais si on n'est pas éveillé, on pense qu'au goût des aliments qu'on aime, c'est tout. Voyons. Mà ông trời ông làm hay lắm. Ông muốn mình cho mình ăn mặn, ông làm gì? Pour nous aider à manger le régime carné, qu'est-ce que Dieu il fait? Il a toutes les astuces, hein, pour nous pousser, pour nous donner envie de manger carné. Qu'est-ce qu'il fait pour nous aider dans ce sens? Biết không? Biết tại sao ông trời ông giúp mình ăn mặn bằng cách nào không? Ông làm cái thịt con thú á, tuy nó là cái xác chết nhưng mà khi mà ướp vô nướng lên nó thơm lắm. Donc bien que ce soit des cadavres, mais quand c'est bien épicé sur le barbecue, ça sent bon. Donc ça nous donne envie de manger. Phải không? Mặc dù mình biết nó là cái xác chết, nhưng mà khi mà nướng nướng lên, ướp đồ vô nướng lên cái nó thơm, bay mùi thơm phức à. Cái mình muốn ăn. Phải vậy không? Thấy ông trời ông hay không? Donc, il fait travailler tout le monde, hein? Les végétariens comme les non-végétariens. Tous doivent contribuer à leur niveau. Như là mình về trình độ chay mặn gì cũng phải đóng góp hết. Thành ra mấy người ăn mặn thì cũng ông cũng giúp cho cái mùi con thú mà cái xác chết nó khi mà nướng nấu lên nó thơm. Thơm mình mới ăn chứ nếu mà nó hôi mình đâu có dám ăn. Phải không? Rồi. Bây giờ mê chấp. Bây giờ coi nghe một số băng đó. Vậy cụ thể
Mình là bác hạ ví dụ vũ tôm hay là vũ kim cũng là để còn tiến hóa lên cao là phải có lòng tham không?
Không phải. Mình muốn tiến hóa cao là mình phải trở về với trật tự. Làm sao lên cao được? Trật tự. Trật tự như chiếc máy bay mà nó quân bình rồi nó mới bay lên trời được. Bắt con chim rồi thấy con chim mà thiếu quân bình nó bay không được. Thiếu của quân bình một chút là nó bay cho nó rớt, bay cho nó rớt. Quân bình trật tự, quân bình trật tự trước rồi quân bình sau mới bay được. Nha, đâu có ai tha. Cứ cố trở lại với trật tự, cho nên cái pháp là đem lại trật tự trước. Được cái trật tự đó, nó khi ổn định rồi, nó giải thoát. Ra vô dĩ giải, mình đến được là mình đi được rồi. Mình có đâu đến bị giam thể xác này chứ. Mình không có chỗ đến làm sao bị giam. Mà mình lập lại trật tự thì mình đi rẽ.
Donc, notre méthode nous aide en premier lieu à rétablir l'ordre en nous-mêmes. Ce n'est qu'ensuite qu'on parvient à l'équilibre. Qu'on est parvient à l'équilibre, on est établi dans le calme, donc on peut quitter, on peut revenir à notre origine. Pháp mình nó giúp mình trước hết là lập lại trật tự, mới có quân bình. Thì lúc đó mình mới đi về được. Thành ra con chim mà nó mất quân bình nó bay không được, nó bay lên là nó rớt xuống. Un oiseau qui perd l'équilibre, il peut pas s'envoler. Il tombe tout de suite. Un avion, c'est pareil.
Thế nào gọi là quân bình? Kính xin thầy giải thích rõ hơn.
Quân bình là nó không có sân khắc. Bộ gan không có nóng quá. Bộ thận không có nóng quá. Bộ tim không có nóng quá. Thì nó nhẹ nhàng lúc nào cũng như là bản sao. Chứ bằng quân bình đó là mổ. À, còn chập nóng, chập buồn, chập giận đó là mất quân bình. Quân bình là điều hòa, xuất ngôn, hòa ái tương thân. Việc gì cũng giải quyết được khi bằng quân bình.
Donc, qu'est-ce que c'est l'équilibre? Maître a dit que l'équilibre, c'est quand il n'y a plus de mouvement d'opposition et d'harmonie. Tout est régulier, tout est harmonieux. Et quand nos organes ne sont pas équilibrés, parfois on se sent en colère, parfois on est empressé, Il y a des variations d'humeur. Ça, c'est on perd l'équilibre. Et quand tout est harmonieux et qu'on parle, ce sont de bonnes paroles. Nhưng mà nếu mình quân bình thì nó không sanh, không khắc. Lúc nào nó cũng điều hòa, xuất ngôn mới là nó giải quyết được mọi sự việc. Cái pháp luân thường chuyển nó cũng giúp cho mình, pháp luân chiếu minh nó cũng giúp cho mình trở về không, là cũng quân bình đó. Từ 12 đi tới 1 là respiration allongée aussi nous aide à revenir à zéro à partir du cycle 12.
Có một lần con nghe thầy niệm Phật, băng niệm Phật mà con ngủ vẫn nghe bên tai, rồi con ngồi dậy đi tìm. Nhưng máy cassette lại không có mở và kiểm lại xung quanh không có ai mở, mà con vẫn nghe thời gian niệm Phật của thầy rất lâu mới hết. Xin thầy giải giùm con. Nam Mô Di Đà.
Cái này chấn động trong khối óc, cho nên Nam Mô Di Đà Phật nó làm quân bình chấn động cơ tạng và khối óc, nó được thanh nhẹ. Trong lúc đó chúng ta nghe nhiều, cái óc chúng, cái luồng điện của chúng ta nó xuất phát ra khỏi óc và nó nghe mãi nghe mãi nghe mãi trong cái âm thanh vang dội cả càn khôn vũ trụ, trong cái niệm, trong cái cassette đó đó, thì nó hồi âm để chúng ta cái óc nó còn được sáng, nghe nhiều nó sẽ sáng lên, không có sao.
Donc on invoque les six mots en Namo Yidavarta, ça rétablit l'équilibre de notre organisme et de notre flux d'énergie. Et quand on écoute les cassettes, la cassette de Namo Yidavarta, notre énergie s'allège et parfois arrive à quitter. Et dans notre sommeil, des fois, on entend encore l'invocation des six mots. Maître a dit que l'invocation des six mots résonne dans tout l'univers. Donc, on perd l'équilibre, il faut aussi vérifier notre alimentation. Ở trong Thiên Chúa giáo và trong Phật giáo, cái gì nó tượng trưng cho sự quân bình? Cái dấu hiệu nào nó là tượng trưng cho sự quân bình? Dans le catholicisme et dans le bouddhisme, quels sont les signes qui représentent l'équilibre?
C'est joint les deux mains.
La croix.
La croix.
Ah, la croix.
La croix dans le catholicisme, ça représente l'équilibre. Et dans le bouddhisme, c'est le signe svastika qui représente l'équilibre.
Chỉ các bạn cứ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nguyên lý nó sẽ quân bình trong chấn động thanh tịnh mở tiếng. Cho nên cái niệm thét rồi cái đi tới chỗ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật khỏi niệm, các bạn sẽ an. Sau đó là đi tới chỗ quán thông rồi nhớ năng nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật không niệm, thì cái chuyện gì xảy đến thì chúng ta thấy cái hậu quả của nó rồi, chúng ta đâu có cái cỏ chi cho ngoài, tâm trí không ổn, thấy hậu quả. Trong gia đình vợ chồng hậu quả cũng phải thương yêu, không cãi làm gì hết, mình phải lấy cái tình âu yếm đối xử với nhau, đối đãi tốt như lúc bạn đạo, nhớ lúc yêu nhau đâu có gây gổ. Chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe, nhưng mà sống chung thì là vợ nói chồng không nghe, mà chồng nói vợ cũng không nghe, cái gì lạ gì? Tại ai? Tại chúng ta mất quân bình. Bây giờ chúng ta niệm Phật cho nó quân bình trở lại, thì ông cũng niệm Phật, bà cũng niệm Phật, cái gia đình yên á, thấy rõ hành động sai trái của chính mình, nguyện sửa, tiếp tục niệm thì nó sẽ sửa.
Donc on évoque les six mots, ça permet de rééquilibrer. Permet de retrouver l'équilibre et nous permet aussi de nous corriger parce que ça modifie nos vibrations.
Kính thưa Thầy, gia đình chúng con đã phát tâm trong sự tu thiền từ khi đã đọc phương pháp này. Ở Việt Nam chúng con không động loạn lắm, qua Mỹ hơn 2 năm nay chúng con động loạn nhiều hơn. Thầy có phương pháp nào để giải tỏa phần nào cho chúng con không?
Chỉ có niệm Phật là căn bản để giải tỏa những sự khuyến rũ của ngoại cảnh. Hiện tại thấy cái áo họ cũng tốt, tiền họ cũng tốt, nhà họ cũng cao, tâm đậm. Nhưng mình niệm Phật mình thấy cái nào cũng như cái nào. Nó quân bình, không có phải lo. Thì tâm nó không đậm. Có chút xíu thôi sang một ly đi một cặp. Cặp cái đó hay quá, cái áo đó tốt quá. Xem TV thấy cô nó đẹp quá là đậm rồi. Chút xíu thôi là nó đậm. Ngày biết mà những chút như vậy nó phải nặng. Khi mình hạ tình cảm ta nó rút cái điểm xuống. Ông Tư nói hồi xưa nói tiếng Việt Nam là hạ tình công tác, người ta không hiểu cái điểm bị lôi cuốn xuống. Những người bên Mỹ đây là hạ tình công tác nhiều lắm. Tuần này nó mới ra chiếc xe Honda mới, Mỹ mua chiếc xe mới. Cái ao mới của Mỹ mua ao mới, nó kéo 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 xem nó hạ tình sao. Không hay, thế nên phải trì niệm Phật hòa, tu thiền hòa. Thì cho mình là đúng là có đủ đâu. Đời nó vĩnh mình biết bao nhiêu mà còn không đủ, sáng nào bật tivi thấy có đồ mới không?
Donc la question que un ami pratiquant a posée, c'est il a dit quand il était au Vietnam, la pratique était beaucoup plus facile. Mais quand il arrive aux États-Unis, et tout ça devient plus difficile. Il a demandé à un maître quel est le moyen pour lui permettre d'avancer plus facilement. Le maître a dit qu'il n'y a que l'invocation des 6 mots mantriques, parce que tous les jours, qu'on regarde, il y a toujours des nouveautés qui nous attirent et qui nous perturbent. Quand on regarde à la télé, on voit une nouvelle voiture, on a tout de suite dans la tête l'idée de projet d'acheter cette nouvelle voiture. On voit des beaux vêtements et on voit une belle fille à la télé. Et ça nous perturbe à chaque chose. C'est une petite perturbation, c'est rien du tout. Et on ne se rend même pas compte. Mais toute la journée comme ça, il y a les toutes petites perturbations qui s'accumulent. Et ça devient une grosse perturbation à la fin. Mais on ne se rend même pas compte. Donc, on fait une petite erreur d'un millimètre et on s'égare d'un kilomètre sans se rendre compte. Et ça tire notre énergie vers le bas. C'est pour ça que M. Te a dit qu'on est rétrogradé sur le plan énergétique et on œuvre à un niveau plus bas. C'est parce que toutes les choses extérieures nous passionne et nous tire vers le bas. Il n'y a que l'invocation continue de Namo Yidapa qui nous permet de maintenir notre niveau d'énergie.
Vốn ý của mình là không, phải trở về không mới là xứng đáng. Thì phải dùng nguyên lý Namo Yidapa để lập được quân bình của nội tâm. Lúc đó thấy giá trị không, phải bình lắm hay không, chứ cái miệng nói không không thành tâm, cho nên phải là miệng tâm pháp quân bình đó, nó mới có chân định. Bên trên nó hộ một cái đường lối cho mình tiến hóa trong tâm linh, cởi mở những cái gì mình làm biết những tội sự sai lầm, những điều của mình chấp nhận sửa thì nó tiến, chứ mình không.
Donc, pour parvenir au vide, il faut d'abord pratiquer pour parvenir à l'équilibre. Et si on ne pratique pas, on parvient jamais au vide. Et quand on parvient à l'équilibre, il faut revenir au vide. C'est pour ça qu'il faut persévérer dans l'invocation des six mots. Phải nói mình phải luyện tâm pháp. Donc, Maître a dit qu'il faut s'exercer dans le perfectionnement de l'invocation des six mots. C'est le dharma de la conscience. Phải luyện tâm pháp thì mới đi tới quân bình được. Là phải luyện niệm Phật. Faut s'entraîner parce que c'est pas facile de pratiquer. Faut s'entraîner au perfectionnement de l'invocation. Et à ce moment-là, on verra ses propres erreurs et on va se corriger. Rồi, quân bình tâm thức sớm an yên.
En lien vert, l'équilibre de notre conscience cognitive nous permet de jouir tôt de la paix et de la quiétude.
Ouais, donc on est dans la vie de tous les jours, on est toujours perturbé par les choses de la vie terrestre. Et quand on revient grâce à la méthode, on pratique et on rétablit l'ordre, puis on parvient à l'équilibre de notre conscience cognitive, on peut parvenir à la paix et la quiétude plus tôt. Giải tỏa phiền ưu tự giải phiền.
Quand nous nous délivrons de nos chagrins, nous éliminons par nous-mêmes les ennuis.
Thì bây giờ mình sống ở dưới thế gian này, cuộc sống của mình á, dễ đầy bài học. Đời á, là nó đủ thứ bài học hết. Thành ra nó đủ thứ cái sự phiền u. Cái gì nó cũng làm cho mình buồn, mình lo. Mà mình phải tự giải thôi. Chứ không có ai giải cho mình. Là vie semé de problèmes, de chagrin et de soucis. Et nous devons les dissiper par nous-mêmes. Personne ne fera notre place. Uyển chuyển không ngừng, xây dựng tốt.
Avec souplesse et délicatesse, nous ne cessons pas de bien construire pour les autres.
Cái câu này nó dịch không có được đúng lắm, tại vì cái construire pour les autres là cái đó là một cái interpretation, nhưng mà cái interpretation này nó cũng không có đúng hẳn.
Câu này phải sửa anh bảo.
Phải sửa cái câu đó lại đi. Tại vì on ne cesse de bien construire, mais avant de construire pour les autres, il faut construire pour soi-même. C'est-à-dire
oui.
Construire déjà pour notre microcosme et nos entités. Et que c'est comme ça qu'on peut agir. Ce n'est qu'après qu'on peut aider les autres. Donc, la base, c'est revenir à soi-même. Mình quân bình á, mình mới uyển chuyển không ngừng, mình xây dựng cho mình tốt rồi mình mới ảnh hưởng người khác được. Donc il faut construire, bien construire pour soi avant de construire pour les autres. Donc avec souplesse et délicatesse, nous ne cessons pas de bien construire. C'est sous-entend que construire pour nous-mêmes, puis pour les autres plus tard, mais pas tout de suite pour les autres. Mình uyển chuyển không ngừng, xây dựng cho mình tốt rồi nó mới ảnh hưởng cho người khác được. Còn mình chưa có xây dựng cho mình mà mình muốn đi ảnh hưởng người khác, sao mình ảnh hưởng được? Thành ra mình học đạo nhiều á, thì mình dễ hiểu mấy cái câu thơ của thầy hơn. Còn nếu mà mình không có nghiên cứu đạo pháp á, thì nó dễ dẫn mình đi ra ngoài nhiều hơn. Còn nếu tu dis les enseignements de maître, on voit tout de suite. Mais si on manque cette étape, on s'oriente plus souvent vers l'extérieur et on oublie l'intérieur. Quý thương trời Phật sống an yên.
Quand nous estimons et aimons Dieu et Bouddha, nous vivons dans la paix et la quiétude.
Thì mình càng đi lên cao á, mình mới hiểu rõ được cái luật trời và mình hiểu rõ được cái sự làm việc của trời Phật. Lúc đó mình mới biết quý thương trời Phật. Rồi plus on s'élève, plus on comprend les lois divines et le travail des dieux et des bouddhas, plus on les aime, plus on les estime. Et on, comme on s'oriente vers Dieu et le Bouddha, on aura une vie, on aura la paix et la quiétude dans notre vie. Parce que dans notre vie, on s'oriente plus vers la vie terrestre, donc on ne peut pas trouver la paix et la joie. Mais quand on s'oriente vers Dieu et les Bouddhas pour vivre, on reçoit plus de la bonne énergie, de compassion, et on pourra vivre en paix et dans la joie. Mình hướng về trời Phật á, thì mình sống nó an yên hơn, thì lúc đó mình dễ nhận được những cái từ quang của trời Phật ban chiếu cho mình trên đỉnh đầu của mình đó, thì mình dễ sống an yên hơn. Còn mình hướng ra đời mà mình sống á, thì mình dễ bị động loạn lắm, chuyện gì đến nó cũng làm cho mình động hết. Rồi câu thứ nhất.
Câu hỏi thứ nhất: tu sao mới gọi là đắc đạo? Đáp: thưa, tu cho tới tâm thân quân bình, không mê không chấp, vô quá ngại, thật sự về không. Vạn sự trên đời bởi nhất không, chẳng có gì phải nắm bắt cả. Kệ thanh nhẹ, tiếng cao, chỉ có hòa, bình tâm học hỏi tự mình qua. Muôn sâu tạo động, tâm không tiếng, dứt khoát tâm tu, tự thật thà.
Considéré comme ayant obtenu la voie spirituelle, c'est-à-dire qu'on doit parvenir à l'équilibre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'entichement ni d'intransigeance. Nghĩa là con người ta bị cái nặng nhất là cái mê với cái chấp. Le plus gros problème des êtres humains, c'est l'entichement et les passions aveugles. On a appris tout cela depuis notre naissance. Từ nhỏ lớn lên là mình chỉ có học cái mê với cái chấp thôi. Cái mình thích, cái mình không thích. Rồi mình ra đời nó cũng dạy mình bao nhiêu đó thôi. Nó dạy mình phân tách cái nào thích, cái nào không thích. Thành ra nó làm mình mất quân bình hoài. Et ça nous, depuis notre naissance, on a appris que ça, soit on aime, soit on n'aime pas. Et ça nous perturbe, ça nous fait perdre l'équilibre. Bây giờ mình tu là mình phải dẹp bỏ cái sự mê chấp, mình mới trở về cái quân bình. Et maintenant, en menant la vie de perfectionnement, on cherche à abolir l'intransigeance et les passions aveugles. Làm sao mà mình có thể dẹp được cái sự mê chấp? Comment faire pour abolir l'intransigeance et les passions aveugles?
Ça m'appelle une phrase de M. Tam où il expliquait comment il éduquait sa fille. Et il nous racontait que pour éduquer sa fille, il jouait avec elle. Et il y avait deux rôles. Il y avait le bon, le méchant, où il prenait des faits d'actualité. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il prenait un côté, sa fille prenait le côté adverse, et après, il changeait. Donc, ça obligeait sa fille à réfléchir pourquoi l'autre, il a une position qui est opposée. Et de ce fait, ça amène à regarder tous les états dans le monde. Chacun a sa raison, plus ou moins élevée, plus ou moins justifiée, mais chacun a sa raison. Et le fait de l'étudier, ça permet de mieux comprendre et de moins être borné sur une situation.
Nên có kể cái câu chuyện mà thầy cũng có thâu ở trong băng đó, thầy nói thầy dạy con gái thầy bằng cách nào á, thì hai cha con đấu khẩu với nhau, thì mỗi một lần đầu á thì ông thầy giữ một cái vai trò, thì cô gái con gái thì phải giữ cái vai trò nghịch lại, rồi qua ngày sau á đổi lại, người này giữ vai này, người kia giữ vai kia, thì để cho giúp cho thấy được cái hai mặt của sự việc. Khi mình đóng cái vai người này mình thấy cái bảo vệ cái những cái quyền lợi của người này, mà khi mình đứng qua cái vai của người kia thì mình bảo vệ cái vai của người kia, thì cho mình thấy được hai mặt thì mình mới không còn mê chấp nữa. Donc le but c'est de pouvoir comprendre les deux faces. Pour éviter, pour abolir la passion et les entichements. Cho nên mình phải thấy hai mặt. Mà bây giờ mình muốn thấy hai mặt á, thì ông thầy ông đã giúp mình rồi. Et on a la chance dans notre méthode, maître nous fait voir les faces cachées que nous n'arrivons pas à voir. Et nous dévoile la face cachée pour qu'on ait des deux visions. Et comme ça, on a un esprit plus équilibré. Comme il a dit que quand vous voyez une belle fleur, vous louez cette beauté, mais vous ne voyez pas tout de suite la souffrance de la fleur. Elle est figée sur place, elle ne peut pas bouger. Elle s'épanouit pour montrer sa beauté, mais ça ne dure pas longtemps. Avec les intempéries, avec le temps, elle perd ses pétales et elle est obligée un jour de se réincarner sans savoir où et comment. Et quand on voit les deux côtés tout de suite, notre esprit est tout de suite équilibré. On ne fait pas que louer, mais on voit aussi la souffrance et l'évolution de la fleur. Khi mà thầy nói đó, khi mà mình thấy được hai mặt đó, ví dụ mình thấy cái hoa đẹp thì mình chỉ khen thưởng cái bông đó thôi, mình thấy nó ồ đẹp quá, nhưng mà mình không thấy liền cái sự đau khổ của nó phải đứng yên một chỗ, nó phải chịu cái định luật quá quá xanh xanh, và nó sẽ bị thời gian rồi nó cũng phải rụng lá, rồi nó cũng phải đầu thai, mà nó không biết nó đi đâu. Thì mình thấy được hai mặt đó, thì nó mình sẽ quân bình ha. Rồi thầy nói ví dụ mình thấy con mình nó đang học bài học khó, mình lo cho nó, mình động cho nó, mình muốn nhảy vô mình can thiệp, nhưng mà mình không hiểu là nó có bài học của nó phải học rồi nó mới trưởng thành, nó tiến qua tốt đẹp hơn. Mình có bài học của mình cũng phải lo học để mình tiến qua, nhưng mà cái tình thương thì vẫn giữ. C'est comme l'exemple que d'une mère, quand elle voit sa fille qui passe des épreuves dures, elle a mal au cœur et veut intervenir. Mais elle n'a pas compris que sa fille a ses propres leçons. Elle a ses propres leçons. Il faut laisser sa fille apprendre ses leçons pour qu'elle grandisse et qu'elle ait plus de courage pour continuer son chemin. Et nous aussi, nous devons revenir à nous-mêmes pour résoudre nos problèmes, nos leçons. Mais on garde toujours l'amour. On est toujours là pour aider s'il le faut. Mais il ne faut pas être perturbé par les problèmes même de sa propre fille. Cái đó là để giữ quân bình đó, là vậy. Mà phải hiểu. Donc ça nécessite quoi? Ça nécessite une ouverture d'esprit. Et l'ouverture d'esprit, on a de la chance, on a notre maître qui nous donne plein d'enseignements, plein de choses pour ouvrir notre esprit. Mình may mắn là mình có được ông thầy, ông chỉ cho mình hết những cái mà để mở trí cho mình, để mình thấy cái mặt về đạo mà mình không có hiểu được, mình không có thấy được. Thầy đã giảng cho mình nghe hết rồi, bây giờ mình chỉ cần học thôi. Et nous, il nous reste seulement à vouloir apprendre, élargir un peu notre esprit, notre compréhension de nous-mêmes, de l'univers, des lois divines. Et comme ça, ça nous permet de revenir à l'équilibre plus facilement. Mình càng hiểu luật trời, mình càng hiểu được những cái chuyện gì mà về đạo á, cái tâm mình nó dễ quân bình á. Plus on comprend, plus on a de facilité à revenir à l'équilibre parce qu'on comprend la loi divine et on comprend tout ce qui se passe ailleurs. C'est pour ça les quatre livres qui révèlent la loi divine sont très précieux. C'est le voyage en enfer, le voyage au paradis, le voyage sur terre et le voyage à travers la réincarnation. Là-dedans, on explique tout le mécanisme et les lois et la loi divine. Et si on arrive à lire tout cela et comprendre tout cela, comprend bien beaucoup de choses. Thành ra bốn cái cuốn sách mà nói lên cái luật trời á, là thiên đàng địa ngục du ký, thiên đàng du ký, nhân gian du ký và luân hồi du ký, trong đó là nói hết cái luật trời. Thì nếu mà mình học mà mình hiểu được á, là mình biết cách nào phải đi. Et quand on arrive à lire et à comprendre tout ce qui s'est dit dedans, on sait comment mener la vie de perfectionnement. Mình biết phải làm thế nào cho nó đúng luật. Mình làm đúng luật á, thì thuận thiên á, thì mình sẽ đi lên. Còn mình nghịch lại á, là mình phải đi xuống. Et quand on arrive à ces règles, ces lois, on sait comment entreprendre notre chemin d'évolution. Et Maître, il a lu ces quatre livres. Et il a pris beaucoup de choses pour nous expliquer, pour approfondir, pour comprendre davantage. Thành ra thầy đã đọc qua những cái cuốn đó và thầy đã giải cho mình nghe cặn kẽ hơn qua những cái lời lẽ của thầy à travers ses propres termes. Il a nous a expliqué de façon plus claire cette loi divine. C'est pour ça depuis 1986 ces discours ont beaucoup évolué et beaucoup plus denses qu'auparavant. Et Maître, il a aussi évolué, il a beaucoup appris aussi. Thành ra mình phải quân bình, không mê, không chấp. Cái đó là cái khó. Mà muốn vậy là phải mở trí. Trí mình nó phải mở ra thì nó bớt mê, bớt chấp. Pour ouvrir son esprit. Mà muốn mở trí là phải học đạo. Et pour ouvrir son esprit, il faut pratiquer et apprendre la voie spirituelle. Parce qu'apprendre la voie spirituelle sans pratiquer, on peut pas stocker. On peut pas enregistrer. Il faut faire de la place, il faut nous purifier pour pouvoir stocker et comprendre et appliquer tout cela. Mình muốn nghe được, mình hiểu được, mình nhớ được, mà mình làm được thì mình phải hành. Hành để lập lại trật tự và thanh lọc mình thì mình mới có chỗ chứa. Chứ nếu không mình nghe rồi mình quên à. Mai mốt hỏi lại mình không nhớ. Si on fait pas de la place, si on se purifie pas, on va tout oublier. On écoute aujourd'hui, mais la semaine prochaine, on repose la question et on arrive, on ne retient plus rien. C'est parce qu'on n'est pas assez pur. Donc, l'apprentissage nécessite une pratique assidue. Mình học đạo thì mình phải hành. Mình không có hành đủ, mình học đạo thì cũng là lý thuyết, mình cũng phải trả lại hết rồi. Mình không hiểu sâu, mà mình không nhớ, mà mình cũng không có áp dụng được. Vô quái ngại, c'est-à-dire on ne craint plus rien. Thật sự về không, et on revient réellement au vide. c'est parce qu'on a pratiqué, on parvient à l'équilibre. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut revenir au vide. Rien n'est important pour nous. Mình thấy không có gì quan trọng hết, tại vì mình thấy được hai mặt. Vạn sự trên đời bởi nhất không, thì mình mới thấy rõ là trên đời á, tout provient du vide, donc il n'y a rien d'important. Mais pour pouvoir voir cela et vivre cela, ça demande de la pratique pour parvenir à l'équilibre. Il n'y a rien à saisir sur terre. Il faut tout relâcher. Et lúc đó mình mới buông bỏ được. Còn mình thấy cái gì cũng quan trọng, mình đâu dám bỏ gì. Cái gì mình cũng muốn ôm hết, mình không có muốn bỏ. Le problème, c'est quand on ne comprend pas, on veut tout saisir, on veut rien relâcher. Et on doit attendre le moment où on est obligé de tout relâcher. C'est le moment où on doit partir. Nếu mà mình không thức tâm sớm, thì mình phải chờ tới lúc mà mình lâm chung, thì lúc đó bắt buộc phải bỏ. Thì lúc đó mình không có quyền lựa chọn nữa, thì mình phải hai cái tay nó buông xuôi để nó ra đi. Còn bây giờ mình thức tâm sớm á, thì mình bỏ trước á, thì cái phần hồn mình nó nhẹ hơn, là đợi tới khi mà bị bắt buộc phải bỏ. Et si on s'éveille avant, c'est vrai, on va tout abandonner, tout relâcher avant notre mort. Donc l'âme sera beaucoup plus légère déjà. Et au moment de partir, on est déjà préparé pour être léger. Donc on va s'envoler vers les zones plus légères. Mais si on est obligé, on veut tout saisir, et au moment de partir, on doit tout relâcher, et même on ne peut pas serrer notre poing. Nos doigts, on ne peut pas serrer, on doit obligé de tout relâcher. Et on part avec les mains vides. Mais ça, c'est obligé, c'est pas pareil. L'âme n'est pas préparée. Thanh nhẹ trí cao chỉ có hòa, bình tâm học hỏi từ mình qua, mưu sâu tạo động tâm không tiến, dứt khoát tâm tu tự thật thà. Quand on est pur et léger, on s'élève vers le haut et il n'y a que l'harmonie. Avec équanimité, nous apprenons et nous traversons toutes les épreuves. Et quand on a des ruses, quand on a des ruses profondes, ça ne fait que créer des perturbations. Et il faut qu'on soit résolu dans notre conscience pour que nous perfectionner et revenir à l'honnêteté et à la sincérité. Parce que la sincérité, c'est la nature du Bouddha. C'est le cœur du Bouddha.
Ốc phàm có thể khống chế người tu hay không? Đáp: Thưa ốc phàm, không thể khống chế chế người tu là vì bản thân ức khí chưa giải được, làm sao ảnh hưởng người tu được. Ngược lại, người tu mới thật sự có khả năng ảnh hưởng ốc phàm mà thôi. Kể mất đi ngôi vị từ hồi động, mất mát tâm linh trí chẳng thông, đời đạo không thành, tâm động loạn, không minh hồn vía vẫn lòng vòng.
Donc une personne qui ne pratique pas, il a plein d'énergie refoulée, il n'arrive pas à dégager, se libérer des énergies refoulées, donc il ne peut pas influencer un pratiquant spirituel qui s'est libéré de ses karmas, qui s'est allégé. Par contre, quelqu'un qui pratique correctement la méthode, il a vraiment la capacité d'apporter une bonne influence au cerveau profane. Rồi, câu thứ ba.
Hỏi: Thực hành pháp lý vô vi qua học huyền bí Phật pháp thì phải cần lưu ý việc gì trước nhất? Đáp: Thưa thực hành pháp lý vô vi khoa học huyền bí, Phật pháp cần niệm Phật trước hết. Từ từ khai mở huyền bí nội tâm, nhiên hậu mới cảm thức được mắt mũi tai miệng lưỡi thân ý mà tự khai mở từng điển quang bên trên, hội tụ lục căn lục trần giải tiến mà tu đúng giờ đúng khắc, trật tự giải tỏa sự lười biếng trễ nải của nội bộ, lúc nào cũng thích thú và xây dựng tốt phần hồn, tức là sự sáng suốt luôn 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 quán xuyến và nhắc nhở lục căn lục trần cần mẫn trong chu trình tiến hóa, thành tâm tu luyện và thật thà đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, kệ khai trong trí tuệ chẳng lo sầu, thức giác tâm tu rõ nhiệm màu, bê trễ chính mình không đạt thức, trì duyên tận độ tiến thâm sâu.
Donc, à quoi on doit faire attention en premier quand on mène la vie de perfectionnement selon le Wu-Wi? C'est mettre à rappeler qu'il faut avant tout invoquer les six mots. C'est la première chose qu'on doit faire attention. Et c'est grâce à cela qu'on va ouvrir le côté ésotérique dans notre fort intérieur. Et après, se rendre compte qu'on doit faire évoluer les cinq agrégats, c'est-à-dire l'ouïe et l'odorat, le goût et la pensée, la vue, tout ça, on doit le développer pour qu'il passe à un niveau d'énergie supérieur. C'est-à-dire, on doit rassembler des entités viscérales pour les aider à évoluer. Donc, il faut les apprendre à pratiquer, à respecter les horaires de pratique, dissiper la paresse et les retards à l'intérieur. Parce que, en fait, dans l'ouvri, il n'y a que deux conditions, ne pas être paresseux et ne pas se poser en maître. Mais tous, on croit qu'on a déjà respecté la première règle, c'est-à-dire ne pas être paresseux. Mais si on creuse un peu, on voit qu'on est toujours, maître a toujours dit qu'on est paresseux, on est retardé à cause de nos entités à l'intérieur. On est retardé, on est paresseux parce qu'on ne pratique pas comme on aurait pu faire. Même si on a déjà pratiqué régulièrement, mais c'est pas suffisant. Il y a plein d'autres choses à faire. Thầy, mình chỉ cấm làm biến và cấm làm thầy. Ở đó giờ mình tưởng là mình ngồi thiền mỗi đêm là mình hết có làm biến rồi không? Nhưng mà thiệt ra thầy ông vẫn nói mình còn làm biến mà trễ nải mà giải đãi. Là vì chúng sanh trong này nó chưa có làm đúng đúng mức. Nó có thể làm nhiều hơn nhưng mà nó không làm. Lo cái chuyện bên ngoài nhiều hơn, lo những chuyện không cần thiết, dắt nó đi đây đi đó rồi đủ thứ hết trơn, không có cho nó ngồi một chỗ để cho nó làm việc. Il nous amène partout, il nous laisse pas sur place pour qu'on puisse se concentrer et pratiquer. Donc on a commis on n'a pas respecté le règlement du Vovi. On est toujours paresseux, retardé. Phần hồn tức là sự sáng suốt luôn luôn quán xuyến và nhắc nhở lục căn lục trần. Donc l'âme, c'est-à-dire la lucidité, doit toujours s'occuper des entités viscérales et le rappeler l'acidité dans le cycle d'évolution. Il faut que rappeler sans arrêt à nos entités qui doivent être assidues dans le cycle d'évolution. Il ne faut pas être paresseux ni retardé. Et on doit mener avec la vie de perfectionnement avec sincérité. Et honnêteté pour pouvoir avancer. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu là sao? Cái câu này thầy thường dùng lắm đó, nó có nghĩa là cái gì? Câu này thầy xài hoài á.
Quand on a la même passion, le même but, tout ça, là, le même, même passion, dans le tâm, dans le tâm tương ứng,
đồng thanh,
dans khi tương cầu.
Đồng thanh tương ứng là cái gì?
Đồng tâm ou đồng thanh?
Đồng thanh. Thanh, c'est le son.
À.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Donc, than, tương ứng. Ah, c'est than.
Ceux
c'est
qui
pas
ont
la légèreté ici.
Ceux qui ont la même voix s'accordent.
Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire? Đồng thanh tương ứng là cái gì? Cái này thầy xài hoài phải không? Có nghe cái chữ này hoài không?
Excuse-moi, moi j'ai compris dans tâm. C'est
không
le
phải
cœur,
đồng tâm mà đồng thanh.
Đồng
Thanh sẽ là vua.
Et c'est pas la légèreté?
Non. Âm thanh á.
Thanh thì âm thanh, trượt thì trượt.
Âm thanh á. Ở đây là đồng thanh là âm thanh á. Thì si on parle de la voix. Du son.
Oui.
Thanh nó có nhiều nghĩa lắm. Ở đây thầy nói đồng thanh tương ứng là cái gì? Ở ngoài đời người ta nói đồng thanh tương ứng là cái gì? Ce terme il est connu dans la vie terrestre aussi, hein? Mais n'explique pas de la même manière.
Est-ce que c'est pas interprété comme les gens qui se ressemblent, s'assemblent? C'est-à-dire dans la même, tu vois? Oui.
Pour être le plus proche du texte.
Donc,
ceux qui ont la même voix s'accordent.
Ouais.
Comment on explique ça dans la vie terrestre?
C'est ceux qui ont...
Mà đây giờ nghe thầy nói hoài mà không biết cái câu đó là câu gì hả?
Et moi, depuis le début, j'ai compris tam, tu sais, donc tam tung.
T'as déjà mal compris déjà.
Oui, j'ai toujours compris tam au lieu de than.
Than, đồng thanh tương ứng. Donc dans la vie, il dit que, par exemple, le matin, il y a un coq qui chante et les autres coqs y répondent. Tu vois?
Ok, oui.
Il y a un qui élève, qui chante. Il y a un coq qui chante. Et les autres, ils répondent de loin, ils entendent la même voix. Oh,
oui.
C'est un coq qui chante. Moi aussi, j'ai chanté comme le coq que je chante.
Oui.
Ça, c'est dans la vie. Et dans la voie spirituelle, c'est quand on parvient à unir les trois sphères, quand l'âme donne un ordre, les entités répondent.
Oui.
Ils acquiescent, ils répondent positivement, ils écoutent et suivent. Ça, c'est l'explication spirituelle. On arrive à l'unicité, ça veut dire on arrive à unir les trois sphères. À ce moment-là, l'âme redevient le maître de ce corps. Quand il donne un ordre, les entités, ils exécutent. dans le même sens. Donc, quand ils donnent l'ordre, il faut invoquer, ils invoquent. Ils ne pensent pas à autre chose. Cho nên là đồng thanh tương ứng. Đồng khí tương cầu. Dans la vie terrestre, c'est dire que ceux qui ont le même caractère se recherchent. Ça, c'est la vie terrestre. Ceux qui se ressemblent s'assemblent. Ils se recherchent. Donc, ils se regroupent. Donc, dans les regroupements sur Terre, ce sont des gens qui ont une même envie. Ils se regroupent. Et les gens qui n'ont plus cette envie-là, ils veulent plus se regrouper. Ở trong đời, những người nào mà nó có một cái ý thích gì chung á, thì nó sẽ hợp lại, nó hội tụ lại. Thấy không? Nó tìm để nó hội tụ lại. Còn những người nào nó có từng giới khác rồi đó, thì nó không sẽ hội tụ với cái nhóm đó. Hiểu không? Donc, quand ils n'ont plus la même fréquence d'énergie, ils ne vont pas s'assembler avec les gens qui ont une autre fréquence d'énergie, donc une autre envie.
Oui, oui, ils ne peuvent pas.
Ils ne peuvent pas. Donc, ça se sépare naturellement. Hein?
Oui.
Voilà. Ça, c'est dans la vie. Mais dans la voie, Maître explique autrement. C'est-à-dire que quand on inspire le souffle vital de l'univers, tout le monde dans ce microcosme subit la même loi. Donc, il inspire comme nous. On revient donc à l'unicité dans ce microcosme. Et c'est le patron, c'est l'âme.
Oui, oui.
Voilà l'explication.
D'accord.
Donc, khi tương cầu á, là ở ngoài đời ta nói là mấy người nào mà thích với nhau thì nó đi tìm với nhau, nó thích hội họp thì nó sẽ hội họp lại, còn mấy người nào mà nó không thích thì nó không họp, thì cái từng điểm nó khác rồi, thấy không? Mà trong đạo thì nói đó, khi mà nó hít vô là ở trong toàn toàn thân nó phải đồng chung hít một cái hơi thở đó, nó chịu chung một cái định luật đó, chứng minh là cái phần hồn đã trở về làm chủ lấy cái bản thể này rồi đó, thì mới nói là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Hiểu rõ
du
chưa?
Coup, là on parle de notre petit microcosme.
Oui.
Excusez-moi, est-ce que Maître a déjà utilisé Tam ou non? Donc Tam tương ứng,
non, non,
et c'est
non,
moi
non.
Qui...
Non,
jamais
non,
alors.
Non, jamais. Ça, c'est une phrase de la vie terrestre que Maître a reprise.
Ah, d'accord. Parce que justement, dans la vie terrestre, on utilise Tam plutôt que Than.
Non.
Et moi, j'ai toujours
non, non,
ligne
non, non. Dans la vie terrestre, on utilise aussi Than. Hein. C'est parce que tu as utilisé un autre terme. Ça n'a rien à voir avec ça.
Oui, mais j'ai toujours vu Tam, tu sais, et j'ai jamais
non,
fait attention à Than. Et là,
c'est
du coup, aujourd'hui, je découvre. Hein.
Đấy, đồng thanh tương ứng với ngoài đời, người ta cũng dùng chữ đồng thanh tương ứng chứ không có đồng tâm. Hiểu không? Ngoài đời, người ta cũng dùng cái chữ này y như thầy xài vậy thôi. C'est exactement la même chose. Mais expliquer autrement.
Ouais. Ok, merci.
Giờ học và nhớ không? Tuần sau hỏi lại nha. Khai thông trí tuệ chẳng lo sầu, thức giác tâm tu rõ nhiệm màu, bệ trễ chính mình không đạt thức. Thầy nói mình cứ bệ trễ hoài, chính mình không đạt thức, tùy duyên tận độ tiến thâm sâu. Tại sao mình bệ trễ vậy? Pourquoi on est toujours retardé? Tại sao mình tu mà thầy nói mình bệ trễ hoài vậy? Pourquoi Maître dit toujours que nous sommes retardés? Pourquoi?
Tại lúc nào cũng mơ làm biến cũng làm chủ hết đó.
Nó làm biến rồi đó không?
C'est le fantôme la paresse qui est toujours fort en nous. C'est pour ça qu'il nous rend flemmards, quoi.
Nó làm biếng cái gì, nó làm biếng tu, nhưng mà cái chuyện đời ấy, nó hăng say lắm. Donc il est paresseux dans la pratique correcte, mais tout ce qui concerne les choses inutiles de la vie n'est pas paresseux, il est toujours partant. Cái chuyện đời ấy, cho nó hướng ngoại ấy, thì nó sẵn sàng, lúc nào nó cũng sẵn sàng, hô là nó đi liền á. Phải không? Còn chuyện tu á, thì biểu nó không làm thôi, nó chỉ bê trễ cái vụ đó, bê trễ cái chuyện tu hành thôi, cái chuyện đời ấy, cái chuyện không cần thiết á. Thì ra hô giờ giấc nào nó cũng dậy nó đi nổi hết trơn, 5-6 giờ sáng dậy lấy máy bay nó cũng đi được, même s'il faut se lever très tôt pour prendre l'avion il est prêt. Phải vậy không, bê trễ cái chỗ đó, không đạt thức thì đâu có bao giờ thức tâm.
Kêu nó
Rồi
ngồi nghe đạo nó làm biếng lắm, mà
à.
đi chơi chỗ này chỗ kia khoái lắm.
À, nó
Parce
khá
que
vui.
quand on demande de écouter les paroles de maître, ils ont la flemme, oh, fatigués comme ci, comme ça, mais pour promener et faire des choses à l'extérieur, ils sont à fond.
Nó hướng ngoại nó nãy vậy, tâm nó còn hướng ngoại, bởi vì tu nó cũng có nhiều cái trình độ tu, có nhiều người tu hướng ngoại, còn cái người thức tâm thì tu hướng nội, hai cái nó khác nhau á. C'est une grosse différence entre les pratiquants. Il y a des gens qui pratiquent toujours en s'orientant vers l'extérieur. Et il y a des gens qui ont pris conscience et ils reviennent à l'intérieur. Ce n'est pas le même style de pratique. Hai cái đường lối tu học nó khác nhau. Một cái thì nó đi đúng chiều, còn một cái kia là nó đi ngược chiều. Donc, c'est toujours la pratique, mais il y a un qui va dans le bon sens et l'autre il va contre sens. Đi ngược chiều, đi ra ngoài là đi ngược chiều. Đúng chiều là phải hướng nội rồi nó mới hướng thượng được. Còn mà đi ngược chiều là hướng ngoại và hướng hạ. Hướng ngoại thì đương nhiên phải bị hạ tầng công tác rồi. Còn s'orienter vers l'extérieur, on est ramené vers le bas. Si on veut s'élever, il faut revenir à l'intérieur pour s'élever spirituellement. Et hai cái đường hướng nó khác nhau, phải không? Cũng tu, nhưng mà hai hướng nó khác nhau. Thì mình nhận thấy cái kết quả nó sẽ đi tới đâu rồi mình sẽ biết. Donc on voit bien l'aboutissement et les résultats qui nous attendent. Quand on va dans le bon sens ou si on va en contre-sens. Non, cũng tu vậy. Oui.
Il y a eu un congrès aux États-Unis où on a vu clairement le résultat, mais de manière physique. Il y a un pratiquant qui était habillé en vert, une longue tunique vietnamienne, je pense que tu vois ce que je veux dire, Bao, et il s'est mis à parler. Et il parlait, mais moi je sais que bon, je ne comprends pas le vietnamien, mais je m'ennuyais. Je m'ennuyais. Il disait les paroles de M. Tam, mais ce n'était pas comme M. Tam. Il n'y avait pas de vie. À la fin, M. Tam a dit qu'il pratiquait à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de monter son énergie, développer son énergie, il demandait de l'aide sans arrêt, sans arrêt. Il disait Namo Yidafat, mais c'était pour demander de l'aide. Et au point que tout le long du crâne, il avait un creux, on pouvait mettre presque le doigt dans ce creux. Et M. Tam a dit de surtout pas faire comme lui et de pas le toucher, quoi. Et à la fin, bien sûr, tout le monde est allé le voir, lui poser des questions comme si c'était un saint, mais il était à l'envers. C'est très drôle. Et il prononçait les mêmes choses que nous. Il disait la même chose que nous, mais ça n'avait pas le même sens.
Là có kể câu chuyện hồi trong cái đại hội đó, có một cái anh bạn đạo, anh mặc cái áo dài kiểu Việt Nam đó, màu xanh, cũng lên cũng nói, nhưng mà anh nói càng nói anh lên nghe càng thấy chán, tại vì á, anh cầu xin cái điển của bên ngoài nhập vô anh á, để anh nói, nghĩa là anh đi ngược chiều á, cũng niệm Phật cũng đồ, mà thay vì niệm Phật để mình giải tỏa đi lên á, ông niệm Phật để ông cầu xin cái điển nó đi xuống, nó giúp hỗ trợ cho ông á. Thành ra cái đó là một cái ví dụ của một cái người đi ngược chiều. Đi ngược chiều á thì nó không có phát triển được. Rồi. Donc il y a un sens d'évolution. Il y a deux sens. Il y a le bon sens et l'autre, c'est le contre-sens. C'est à nous de choisir le sens d'évolution pour ne pas perdre du temps. Si on va toujours en contre-sens, ça veut dire nos efforts sont vains. Mình có cố gắng mấy mà mình đi ngược chiều thì nó càng ngày nó càng đi xuống chứ nó không có tiến hóa được. Mình thấy nhiều khi mình dậm chân tại chỗ hay là mình lùi đó là tại vì mình đi ngược chiều. Des fois, on voit qu'on n'avance pas. On piétine sur place. C'est parce qu'on a pris le contresens. On a pris le sens inverse. Ça, c'est de l'inconscience. Cái đó là tại vì mình không có ý thức á, thì mình đi ngược chiều. Et on se rend pas compte, on croit qu'on mène la vie de perfectionnement. Mais d'un côté, on va pas dans le bon sens. Et c'est dangereux. On perd beaucoup de temps pour rien.
Moi, je me rappelle que j'étais très perturbé. Et après, je suis allé voir M. Tam. Je lui ai dit, mais est-ce que je pratique bien? Il a rigolé. Il dit, t'inquiète pas.
Lúc mà anh cũng sợ, nó không biết anh có đi đúng đường không, anh mới hỏi thầy coi anh có đi đúng đường không, thầy nói đừng có lo, đúng rồi, không có sao. T'as peur
Et...
de prendre le contre-sens?
Ah oui, mais ça amène à douter, hein, parce qu'il parle bien, il parle très bien, il répète les paroles de Monsieur Dame. Donc à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas moi qui suis dans l'erreur, quoi? Et puis heureusement, j'étais rassuré par Monsieur Dame, mais j'ai dû aller voir Monsieur Dame pour qu'il me certifie que c'était bien, que je ne me trompais pas, quoi.
Ouais. Le pire, c'est de se tromper de sens de circulation. Sur Terre, c'est pareil. Si on prend l'autoroute à contresens, les dégâts sont importants. Ở thế gian này mà lái xe ngược chiều là cũng nguy hiểm lắm. Lên autoroute mà lấy chạy ngược chiều á. Cũng có mấy chiếc nó chạy ngược chiều á, lên xa lộ mà chạy ngược chiều.
Une histoire belge sur l'autoroute, c'est un Belge et sa femme qui sont à Marseille et puis ils remontent, ils prennent l'autoroute sur Paris et puis ils entendent à la radio, attention, attention, sur l'autoroute de Marseille à Paris, on a signalé une voiture qui est en contresens. Et le Belge qui dit, ils disent n'importe quoi, ces Français, c'est pas une voiture qui est en contresens, c'est toutes les voitures qui sont en contresens.
Đây kể chuyện có một cặp vợ chồng từ Mỹ á, họ đi xuống miền Nam nước Pháp á, rồi họ lái xe họ đi xa lộ trở về Mỹ. Thì trên đường đi á, có nghe thông báo ở trên radio á, là nói coi chừng ở trên cái xa lộ đi về xứ Mỹ á, đi về phía Bắc á, thì có một cái xe nó chạy ngược chiều. Thì hai vợ chồng nó nói, mẹ mấy người này nói trật hết trơn à, đâu phải một chiếc ngược chiều đó, tất cả mấy chiếc kia nó đều chạy ngược chiều hết. Rồi. Donc on continue.
Câu số 4. Áo trắng tình tình thương do đâu mà có? Đáp: Thưa, tu lâu phát triển điển quang hòa hợp với thanh giới, tự cảm thấy lúc nào cũng mặc áo trắng thanh nhẹ, dạo thanh nhẹ dạo khắp và càn khôn vũ trụ, đêm đêm nhập định tu suốt điều thấy vậy, thấy vậy, thấy vậy, thấy kệ vượt khỏi âm u thành áo trắng, thực hành chân pháp chuyển đa năng, dấn thân phục vụ không còn nghỉ, lướt gió tung tung mây chẳng nhọc nhằn.
Áo trắng do đâu mà có? Cùng ông vừa tôn hòa quá và vết tơ mò blanc d'amour. Áo trắng tình thương. Donc c'est grâce à notre énergie qui s'harmonise avec le monde de la sphère du pur. Et à ce moment-là qu'on quitte, on a l'impression qu'on a toujours un vêtement blanc, pur et léger. C'est un vêtement d'énergie. À ce moment-là, c'est l'énergie, notre énergie qui forme ce vêtement. C'est pour ça qu'on a un vêtement blanc, pur et léger. Et on peut voyager dans tout l'univers. Mais chaque fois qu'on quitte le corps par l'âme, on voit qu'on est vêtu d'un vêtement blanc. Mais en fait, c'est notre énergie pure et léger. Cái đó là nhờ có cái thanh điển nó thanh nhẹ thì nó mới có cái áo trắng đó. Chứ không phải mình xuống đây mình đặt mua cái áo trắng phải không? C'est pas le vêtement qu'on commande sur Terre, mais c'est fait à partir de notre énergie. C'est le véritable vêtement blanc. Ici, on imite, on achète des vêtements blancs, mais c'est pas forcément blanc, quoi. Ở đây mình mua áo trắng mình mặc nhưng mà thiệt ra chắc cũng chưa phải là cái áo trắng thật. Il faut travailler pour avoir ce vêtement, pour mériter ce vêtement blanc. Mình phải thực hành nhiều mới xứng đáng có được cái áo trắng tình thương đó.
Bạn bạn áo trắng là sao, không phải áo vàng áo xanh mà là áo trắng, ý em hỏi áo trắng là ý nghĩa sao?
Trắng là cái sự tinh khiết á. C'est la pureté. Le blanc, c'est la pureté. Trong sạch đó. Nghe không? Thì vô vi mình dạy cho mình mặc áo trắng để cho mình nhớ phải ráng tu thiền mới có áo trắng thiệt á. Chứ không phải xuất ra nó không có áo trắng. Sinon, si on travaille pas correctement, qu'on quitte, oh. Mais j'ai plus de vêtements blancs. Comment ça se fait? Je m'habille comme blanc quand j'étais en vie, mais maintenant, pourquoi j'ai plus de vêtements blancs? C'est parce qu'on n'a pas assez d'énergie pure. Mình xuất ra lúc mà mình chết đi đó, ủa sao bây giờ áo trắng rồi đó, trên thế gian này mặc áo trắng không sao giờ áo trắng nó mất hết rồi, tại vì thiếu điển, có đủ điển thì tự nhiên nó có áo trắng. Bây giờ mình mặc áo đen ở đời nhưng mà mình ra nó cũng có áo trắng, tại vì mình thanh sạch thiệt, đó là đồ thiệt, không phải đồ giả, không phải đồ giả mạo, đồ thiệt. C'est pas des contrefaçons, c'est des véritables vêtements blancs.
Từ sáng này em cũng hỏi luôn, chứ hồi xưa thì em thích màu đỏ, mà bây giờ em tu sao không biết, bây giờ em lại thích màu trắng. Em thấy nó
Nó
cũng đủ quá.
phải
Đó,
thay
giờ
đổi
em lại
nha,
thích màu trắng.
màu trắng là trong sạch mà, màu trắng nó dơ cái mình thấy liền ha. Porte
Giờ
du
thấy
blanc.
liền.
Du blanc, la moindre petite salissure, on le voit tout de suite. Trong sạch nó vậy đó. Còn mình đặt mấy màu khác, mặc màu đen nó giờ đâu có thấy. Còn porte des vêtements noirs, quand il y a des salissures, ça se voit moins. Mais quand c'est blanc, la moindre petite chose, c'est comme mettre, comme il est tellement pur. Quand il amène une petite énergie impure en lui, il doit l'évacuer tout de suite. Cũng như thầy thầy trong sạch rồi đó, khi mà có chút xíu mà trượt điển vô đó, ông phải lo ông giải liền, ông nói giải không ai giải không kịp. Il doit tout de suite éliminer. C'est pour ça tous les midi avant de faire la sieste, il élimine. Il va s'asseoir sur son lit, il médite un peu pour tout évacuer, et puis ensuite tu fais la sieste. Em chưa nào?
Về đời á mặc áo 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 trắng mà đi ra mặt trời á, mặt trời, cái ánh sáng mặt trời nó phản chiếu lại, còn mặc áo đen đó, nó hút vô, nó thâu vô. Pour la vie terrestre, quand on s'habille en blanc, on va vers le soleil, il y a un reflet, ça veut dire que le rayon soleil il va repartir, tandis que le couleur noir, il va absorber le rayon de soleil.
Bởi vậy mấy người mà khoái xe trắng để không có sụp bê xô lây mấy ông Africa khoái xe trắng.
Đúng rồi, cho nó đỡ nóng hơn, chứ bây giờ xứ nóng mà mình để xe đen nó vô nóng là như là cái lò lửa. Mình ra có nhiều cái nhà bây giờ nó sợ nóng, nó cũng sơn màu trắng đó. Maintenant, on peint aussi les toits en blanc pour réfléchir la chaleur.
Bên Christ, ta sơn nhà màu trắng.
Nó mới mát được chứ, sơn nhà màu đen vô nó còn nóng dữ nữa.
Mà màu trắng màu dơ anh.
Đó, thì đúng là màu dơ thì mình phải lo chùi cho nó sạch hoài là vậy. Donc, doit toujours s'occuper, entretenir. Et on est moins paresseux parce qu'on doit l'entretenir pour que ça reste toujours beau. Còn mình mặc đồ đen cái riêng làm biếng kệ dơ để không ai thấy là giặt gì. Rồi tiếp tục.
Rồi số 5. Sự phản nghịch của tình đời do đâu mà có? Đáp: thưa, sự phản nghịch của tình đời do sự thiếu thông cảm mà ra. Đụng phải thức tâm thì mọi chiều hướng đều phải học thì mới phát triển. Đời là địa vị, đạo là sự quân bình, và tâm linh hành trình tiến hóa của phần hồn thì phải chịu chịu đụng đụng phân giải nghiệp lực. Chỉ có tu thì mới có cơ hội tiến về lĩnh vực thanh tịnh sẵn có của tâm linh. Kệ tâm linh sáng lạng, thức hành trình, duyên đạo tình đời tự giác minh, gây cấn, giải thông, tình thấm thiết, vô sanh, bất diệt, tự mình minh.
Donc les trahisons des sentiments terrestres proviennent du manque de compréhension profonde. Thì nói đây là phản nghịch của tương đời do sự thiếu thông cảm mà ra. Đụng phải thức tâm thì mọi chiều hướng mới học thì mới phát triển. Donc on doit rencontrer des problèmes de earth pour pouvoir s'éveiller et apprendre tous les aspects pour pouvoir se développer. La vie, c'est les positions terrestres. La voie, c'est l'équilibre. Dans la vie, les gens cherchent à avoir une situation, à protéger leur situation. Mais quand on revient à la voie, c'est toujours l'équilibre. Et l'âme, l'évolution de l'âme, ça veut dire supporter pour analyser, dissiper toutes les forces karmiques. Il n'y a que la pratique qui nous permet de revenir au domaine de la sérénité existant dans la conscience spirituelle. Chỉ có tu mới có cơ hội tiến về lãnh vực thanh tịnh sẵn có của tâm linh. Làm sao mà mình tiến về lãnh vực thanh tịnh sẵn có của tâm linh? Comment faire pour revenir à notre sérénité? Comment Dieu nous aide à revenir à notre sérénité? Ông trời cũng giúp mình bằng cách nào?
Kích động và phản động.
Ừ.
Action et réaction.
Rồi.
De la vie terrestre.
Donc, quand on a des actions et réactions, ça nous rappelle qu'il faut qu'on revienne à l'intérieur. Khi mà mình gặp kích động và phản động, mình phải nhớ là ông trời ông muốn mình lui về thanh tịnh. Chứ không có muốn mình nhảy ra tranh đấu. Donc, quand on rencontre des situations d'action, de réaction, c'est Dieu qui nous rappelle qu'il faut revenir à l'intérieur. Tout ça, c'est pour nous pousser vers l'intérieur, pas pour nous tirer vers le monde extérieur. Thành ra khi mình gặp bài học tới, mình phải nhớ là phải lui về thanh tịnh. Quand on rencontre des problèmes dans la vie, il faut penser à revenir à la sérénité. Em đừng có nhào ra ngoài gây tấn, phải không? Rồi, tiếp tục.
Câu hỏi thứ sáu, lòng trung tín không thành tại sao? Đáp, tôi lòng trung tín không thành tại vì lập trường không vững. Nói một đường là một ngã, không ăn khớp với sự tiến hóa của tâm linh. Kệ, bất minh nguyên lý giải tâm mình. Khó khổ tự cam lại khó minh. Hồn vía giải đãi không nhập định, thành tâm tu sửa lại càng minh.
Không có lập trường. Cái người, tại sao cái người nó không có lập trường? Pourquoi la ligne de conduite n'est pas solide? Tại sao con người nó không có lập trường? Nó thiếu cái gì mà nó không có lập trường? Và đường đi nó không có vững, cái ý chí nó không có giữ vững được một cái đường để đi. Tại sao vậy? Ví dụ bây giờ mình tu vô vi nè, mà bây giờ cái lập trường tu theo vô vi của mình nó không vững à, tại sao? Tại sao mà mình là vì on a choisi le vô vi comme dharma ou pratiquer. Ici, notre ligne de conduite n'est pas solide. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi? Tại sao mình tu vô vi mà cái lập trường của mình không vững? Tại sao nó không vững? Tại sao vậy?
Je parle en français parce qu'on est influencé par les phénomènes externes, parce qu'on n'est pas sûr de nous et puis on se laisse influencer.
Tại sao mình không sûr de nous? Pourquoi on n'est pas sûr de soi? Tại sao mình không tin mình?
Tại vì mình không có tin tưởng lắm.
Tại sao?
Tại vì mình không có parce qu'on n'est pas stable.
Tại sao mình không stable?
Bởi vì tại vì mình còn động, parce qu'on est encore perturbé.
Cái đó là tại vì mình không hiểu rõ. Mình không có hiểu rõ những gì mình làm. Mình không có nghiên cứu rõ con đường mình đi. Cho nên mình mới bị lung lay.
Mà cái chánh đó, parce qu'on manque de pratique, tại vì mình không có thực hành nhiều, mình hiểu, nhưng mình không có thực hành nhiều, mình
Và
bị.
bây giờ mình thực hành mà mình không hiểu là cũng chết luôn.
Oui, pareil, oui.
Donc en fait,
Hiểu
c'est la pratique, c'est sûr que c'est nécessaire. Mais pourquoi notre ligne de conduite n'est pas solide? Tu pratiques comme tous les gens. Tous les soirs, tu pratiques. Mais ta ligne de conduite n'est pas solide, nghĩa là mỗi đêm vẫn hành thiền nhưng mà cái lập trường nó không vững, tại vì không có hiểu đạo, không có hiểu nghiên cứu kỹ coi cái pháp mình nó hay chỗ nào mà nó chắc cái chỗ nào, nó hữu ích cho mình ở chỗ nào, tại sao mình chọn con đường này. Mình thiếu cái giai đoạn đó cho nên lập trường mình không có vững. Mình nghe cái gì đó mình cũng có dễ bị chạy theo lắm. Ai nói cái gì á, tại vì cái lý mình không có vững. Ai nói cái gì mình nghe mình cũng thấy có lý hết á, mà mình cái lý của mình á mình không có. Donc c'est parce que on n'a pas étudié à fond sa voie, son dharma. Et c'est pour ça qu'on se laisse ébranler facilement par les autres philosophies. Quelqu'un dit quelque chose, tout de suite on dit que oh, ça c'est juste parce qu'on n'a pas de base. On ne connaît pas les enseignements spirituels. On n'a pas étudié son dharma, donc on se laisse influencer facilement. Donc si un jour on va voir une autre méthode, un autre maître qui dit des choses qui nous semblent bien, donc on est prêt à abandonner le bouvi pour suivre le nouveau maître. Et c'est déjà arrivé. Mình ra khi mà mình không có vững á, thì mình nghe cái gì mình thấy cũng có lý hết á. Tại mình không có cái lý, mình không có vững, mình không có hiểu cái đạo của mình á. Thành ra sau này có gì hay hơn á là mình sẵn sàng mình bỏ để mình đi theo. Là cái là lập trường không có vững. Mình thấy cái kia mình thấy hay, mà cái mình hay mình không biết. Qua cái l'autre méthode est bien, mais le bien fondé dans notre méthode, on le connaît pas. C'est ça le danger. Cho nên nhiều người đã bỏ tu Pháp Vô Vi là vậy. Il y a certains qui ont abandonné le Vô Vi pour suivre d'autres voies à cause de cela. Tại vì nó không hiểu, tu mà nó không hiểu. Mène la vie de perfectionnement selon le Vô Vi, mais ne comprennent pas les enseignements fondamentaux du Vô Vi. Nó tu Vô Vi mà nó không hiểu gì hết. Đó. Nó ngồi một đống á. Il s'assoit comme un tas. Donc, ils sont influençables.
Anh bảo còn có mấy người mà người ta nói thầy mất rồi nên không có tu nữa, không có theo nữa.
Cái đó là tại vì không hiểu đạo đó. Il y a des gens, la question, c'est il y a des gens qui disent que maintenant, comme maître est décédé, maintenant on ne suit plus cette méthode parce qu'on n'a plus de maître. Nó không có hiểu đạo đó. Cái đạo của mình là cái gì? Cái đạo của mình là tự tu, tự tiến. Nghĩa là ông thầy ấy là phần hồn của mình, là thầy của mình. Còn cái sự dẫn dắt ấy, là thầy đã để lại biết bao nhiêu ngàn cái cuồng băng mà mình không có chịu học, mình không có chịu nghiên cứu, thành ra mình đâu có hiểu đâu. Bây giờ có ông thầy ở đó mà ông giảng mình nghe mình không hiểu gì hết, hay là mình nghe rồi mình quên ấy, cũng vậy thôi, chết cũng xuống âm phủ thôi chứ làm gì. Mình même si maître existe encore, et on va l'écouter, et on comprend même pas qu'est-ce qu'il dit, et on se rappelle même pas qu'est-ce qu'il dit. Donc à la fin, même si maître encore là, on ira en enfer. Parce qu'on n'a pas compris ses enseignements. On n'a pas étudié, on n'a pas creusé, mình không có nghiên cứu, mình không có mổ xẻ, làm sao mình hiểu được những cái lời giảng dạy siêu nhẹ của ông Phật được. Nói thiệt hồi đó ông Phật ông giảng nhiều khi mình nghe thấy hay vậy thôi chứ mình đâu có nhớ, mình đâu có hiểu. Bây giờ ông đi rồi đó, mình mới mò lại từ từ, từ chữ, từ chữ, từ chữ của ông Phật đó, mình mới hiểu đạo nhiều hơn. Mà mấy người đó không hiểu, tưởng tu là có ông thầy là cái mấy người tu ý lại. Có ông thầy tôi mới tu, không có ông thầy tôi không tu, là mấy người tu ỷ lại, nó không có đi đúng cái đường của vô vi, là tự tu tự tiến, tự tu tự thức, tự tu tự tiến. Nó không hiểu, nó không hiểu cái từ đó là cái gì, nó không hiểu cái đường nó đang đi là cái gì, rồi nó tưởng là ông thầy sẽ giúp nó sao. Không có ông thầy nào giúp á, nó không tu rồi xuống dưới gặp ông thầy ông nói tôi không có loại đệ tử này, thì ông bỏ ông đi thôi. Thành ra mấy người tu mà không hiểu đạo là nguy hiểm lắm. Nên nó có thể làm bất cứ cái chuyện gì mà nó không có đúng đường. Nghĩa là lập trường không vững là vậy đó. Tại nó đâu có hiểu đạo đâu. Nó hiểu đạo nó đâu có nói câu nó. Thầy nói rõ ràng sau này thầy đi rồi mình mới cố gắng tu nhiều hơn, là những người nào biết tu thì sẽ cố gắng tu nhiều hơn. Còn những người nào không biết tu thì sẽ bỏ đạo là cái chuyện bình thường. Tại vì nó không hiểu đạo và nó không học đạo. Nó ngồi một đống cho nên nó đương nhiên nó phải bỏ thôi. Đúng theo cái trình độ của nó. Chờ đi. Chờ có dịp may khác. Không biết chừng nào. Faut attendre une autre opportunité. On sait pas quand. Kiếp này là may mắn lắm rồi. Mà không biết nắm lấy. Thì bỏ lỡ cơ hội. Thì không biết chừng nào.
Một kiếp làm người khó lắm,
Đúng.
à, phải 9 tháng 10 ngày mới mới sanh ra, còn chết đó là trong một khoảnh khắc là đi rồi. Moi, j'ai dit que pour avoir le corps humain, déjà il faut 9 mois dans le ventre de la mer. Tu vois, c'est long. Mais pour partir, c'est en fraction de seconde, on est mort tout de suite.
Cái đó là Roger mới nói cái là sanh ra kiếp này thôi. Chứ thiệt ra phải 7 ức niên mới cấu thành được cái thể xác con người. Là Roger là parlé de la naissance dans cette vie. Mais pour avoir ce corps humain, il faut 700 000 ans pour pouvoir constituer ce corps. Mais si on loupe l'occasion, on ne sait pas combien de millions d'années pour pouvoir retrouver. Des fois, on s'égare très très loin et on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir retrouver ce corps. C'est pour ça, Maître est toujours rappelé que c'est difficile d'avoir un corps humain. Cho nên thầy mới nói là nhân thân năng đắc là vậy. Khó mà được có cái cơ thể con người. Bây giờ mình đang có là mình không có biết quý nó, tại mình đâu có hiểu cái sự cấu trúc nó từ đâu mà có. Cho nên mình không hiểu, cho nên mình không có biết quý. Nhưng mà mình khi mà mình nghe cái cuồng băng mà 7 ức niên mới cấu tạo được cái thể xác con người á, thì lúc đó mình mới biết là tại sao khó có cái thể xác con người mà bao nhiêu tỷ năm nó mới tìm lại được. Khi mà nó rã ra rồi, khi mà phần hồn xác tan rã ra rồi, không biết khi nào nó mới hội tụ lại được. Quand l'âme et le corps seront désintégrés, on ne sait pas quand est-ce qu'ils pourront être reconstitués, des fois des millions d'années. Thành ra bây giờ mình đang có, mà mình không có biết quý, tại mình không hiểu. Mình không hiểu phải có 7 ức niên, ít nhất là 7 ức niên mới cấu tạo thành được một cái thể xác con người. Cho nên thầy mới nói là mình kết hợp từ mọi trạng thái mà có, mình phải hòa tan với mọi trạng thái mình phải định. C'est pour ça que Maître a dit qu'on est constitué à partir de tous les états. Et on doit s'harmoniser avec tous les états pour s'établir dans la sérénité.
Bởi vì tội nghiệp những người mà khi mà làm người á, người ta chịu đựng cái sự khổ cực chịu không nổi, người ta quyên sinh, tự tử chết. Moi, je dis que pauvre, pour les gens qui là le corps humain, déjà, ils supportent pas la souffrance de la vie, ils se suicident. Leur âme l'a erré et il sera puni.
Oui, ça c'est regrettable. Mais il y a aussi des gens qui mènent la vie de perfectionnement sans savoir le mener correctement. C'est aussi regrettable parce qu'ils ont loupé l'occasion. Nói cái đó là mấy người tự tử là đa đành rồi. Mà nhiều người biết con đường tu mà không có biết cách tu đàng hoàng thì chết đi rồi cũng không biết ra như thế nào. Et à leur mort, on ne sait pas où est-ce qu'ils vont évoluer. Ils n'ont aucune garantie. Nhiều người ta tưởng là người ta tu rồi, người ta đầy đủ hết rồi. Nhưng mà không có biết tu đàng hoàng thì lúc chết nó thì cũng vậy thôi. Không biết là sẽ đầu thai vô làm cái gì, khi nào mới có dịp tìm lại một cái pháp để tu tiếp tục con đường tu của mình. Nó không có đơn giản vậy. Nhân thân nan đắc, pháp nan ngộ. Cái khó mà có được cái xác con người, mà gặp được cái pháp á càng khó hơn. Chưa chắc gì kiếp sau gặp được cái pháp. Hai cái đều khó hết nha, chứ không phải là một cái khó, không phải có xác con người là có pháp đâu á. Thì giờ mình thấy rõ rồi. Mình là con người nè, biết bao nhiêu người gặp được cái pháp. Mình on voit clairement il y a combien d'êtres humains, combien de personnes ont rencontré le Dharma et combien de personnes ont pu continuer à pratiquer le Dharma jusqu'à la fin. Il y a bao nhiêu người gặp được cái pháp mà tu cái pháp này cho tới cùng, tới khi ra đời mãn Phật. Thành ra nó khó lắm. Mà mình không có chịu học hỏi mà để nghiên cứu mà để duy trì cái con đường đi của mình á, thì gặp chông gai bão táp thì mình có thể bỏ bất cứ lúc nào, hay là mình đi nó không đúng đường, mình đi ngược chiều cũng vậy thôi. Rồi tiếp tục.
Câu hỏi chắc sự đóng góp của người tu thiền có hữu ích gì không? Đáp: thưa, sự đóng góp của người dấn thân tu thiền rất hữu ích cho hành giả, có cơ hội phát triển tâm từ bi thay vì keo kiết bất lợi cho tâm lẫn thân. Kệ tu hành giải mở thức chuyên cần, rộng mở đường đi tự tiến thân, giải nghiệp chính mình tâm thức giác, bình tâm học hỏi tự mình phân.
Thì người mà tu thiền mà có đạt được kết quả tốt thì đóng góp, thì hành giả có cơ hội phát triển tâm từ bi. Cái người mà chịu đóng góp á, là cái người đã có cơ hội phát triển cái tâm từ bi. Donc celui qui arrive à s'engager dans la voie de perfectionnement et qui a l'occasion et de contribuer, il a l'occasion de développer son cœur de compassion au lieu de développer l'avarisme. Tu hành mở thức chuyên cần, rộng mở đường đi tự tiến thân, giải nghiệp chính mình tâm thức giác, bình tâm học hỏi tự mình phân. Donc on mène la vie de perfectionnement pour ouvrir sa conscience. C'est une chose qui est importante. Ouvrir son chemin pour avancer et dissiper les karmas par nous-mêmes pour éveiller, parvenir à l'éveil de la connaissance. Avec équanimité, nous apprenons et nous analysons. Voilà, on a terminé. Alain, tu voulais dire quelque chose?
Oui, j'ai repensé cette semaine à l'anecdote que je vous avais racontée sur l'argent et Monsieur Tam,
Oui.
et je me suis rappelé d'une autre anecdote, et là c'est la première fois que je vais la raconter de manière complète. Ça s'est passé sur 2 jours. On était à Hong Kong. Paro, tu dois te rappeler, c'était le deuxième congrès cette année-là. Il y a eu 2 congrès, un congrès fait par Matohan. Je n'y suis pas allé parce que je travaillais et puis il faut beaucoup d'argent. Et le deuxième congrès qui était organisé par le comité d'organisation. Donc je suis allé au deuxième et puis à la fin du congrès, bon, presque tout le monde est parti, on est resté quelques-uns. Et M. Tam était dans sa suite, dans l'hôtel. Et je ne sais pas pourquoi, comment, je ne me rappelle plus, mais on s'est tous retrouvés. On était 6 ou 7, on s'est retrouvés devant la porte de Monsieur Tam. Je crois que tu étais là, Bao, il y avait Phan Kao Tang, il y avait Trinh Quan Tang, il y avait des pratiquants assez anciens. Et on a tapé à la porte de Monsieur Tam. On est venu nous répondre qu'il était en train de recevoir des gens, qu'il fallait qu'on attende dehors. Donc on a attendu. Puis au bout d'une demi-heure à peu près, il y a un couple qui est sorti. Mais un couple, moi, il m'a laissé surpris. Ils étaient habillés d'une manière très, très luxueuse, parfaite. Il n'y avait pas un défaut. Et quand ils nous ont vus, ils ont parlé, ils m'ont vu. Donc, ils ont parlé en anglais en disant qu'ils étaient désolés de nous avoir retardés. Et puis, je lui dis non, mais de rien. Enfin, j'ai répondu en anglais. Et il me dit, mais vous êtes français? Et il parlait un français, mais impeccable, sans accent, mais vraiment impeccable, et sa femme aussi. Et il me dit, mais il fallait taper à la porte et nous le dire, on serait parti plus vite. On n'avait pas de. On ne voulait pas monopoliser M. Tam. Je demandais qui était ce couple. Et on m'a dit, le monsieur, il a un frère qui est aux Philippines. Et ce frère est très riche aussi, et il est malade. Et les médecins ne peuvent rien pour lui. Il n'y a que M. Tam, chaque fois qu'il y va, M. Tam venait de passer le voir. Il paraît que cet homme était tellement fatigué qu'il ne pouvait même plus attraper le téléphone pour téléphoner. Et après le départ de M. Tam, cet homme, il pouvait prendre le téléphone et y téléphoner. Donc son frère était très 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 content et voulait remercier Monsieur Tam. Donc il est venu. Naturellement, il a proposé de l'argent. Quelqu'un de très riche. Et Monsieur Tam a refusé. Donc, alors à ce moment-là, on ne le savait pas, mais sa femme s'est glissée par derrière. Elle a attrapé B et elle a donné de l'argent liquide à B pour aider Monsieur Tam, pour aider les pauvres. Donc, ça, Monsieur Tam n'était pas censé le savoir. Hein. Donc, B avait de l'argent en main, et puis le couple est parti. Et puis, le temps a passé un petit peu, est arrivé le soir, et Monsieur Tam nous dit, allez, on va manger au restaurant. Et on arrive dans un grand restaurant chinois, avec les grandes tables rondes hein, que vous connaissez, et puis avec le truc qui pivote au-dessus. Très grande table. Et Monsieur Tam nous dit, vous mangez à la carte, c'est-à-dire vous choisissez, chacun choisit son plat, comme il veut. Et il dit, c'est B qui va payer. Alors, chacun de nous, on n'était plus d'une dizaine, hein, on était nombreux. Chacun de nous s'est servi bien comme il faut, les plats qu'il aimait, etc. Et puis, donc on mange, tout se passe très bien. Et à la fin, Monsieur Tam s'en va. Et puis, nous, on reste avec B pour pas la laisser toute seule payer et rentrer toute seule à l'hôtel. Donc, on reste avec elle. Et puis, elle était toute blanche. Et on lui demande ce qui se passe. Elle nous dit, de tout l'argent qu'on m'a donné cet après-midi, il reste 10 dollars que j'ai laissés pour pourboire. Vous vous rendez compte, sur plus de 10 à 13 personnes, chacun choisit son plat sans regarder le prix. Et à la fin, la somme, ça tombe pile sur le montant qu'on avait donné pour M. Tam. Pile. Et visiblement, M. Tam, dès le départ, il voulait que B, tout l'argent qui avait été donné, soit dépensé. Il ne voulait pas le garder. Donc ça a été un grand choc. Et puis bon, on est rentré chacun chez soi, pas de problème. Et puis le lendemain matin, je ne sais pas, il était 9h30, 10h, je me suis retrouvé, il y avait plusieurs pratiquants, quelques pratiquants qui étaient là. Et puis je vois en bas de l'hôtel, je vois une Rolls-Royce, mais une vraie. Moi, c'est la première fois que je voyais une Rolls-Royce, je n'ai jamais vu une Rolls-Royce. Donc, j'étais curieux à Hong Kong et tout, donc je m'approche et je regarde ce luxe, cette sensation quand on claque les portières, c'est doux, tout est. C'est magnifique, c'est comme le summum des voitures, quoi. On ne peut pas faire mieux. Et donc, je regarde la voiture, je plaisante un peu avec le chauffeur et rigole aussi, mais je ne touche pas, hein, je n'abîme rien. Et je vois Monsieur Tam qui arrive. Monsieur Tam qui monte dans la Rolls-Royce. Alors je regardais avec de grands yeux Monsieur Tam qui rentre dans la Rolls-Royce. Je suppose que c'était la voiture des gens qui étaient venus la veille. Parce que le monsieur avait dit une chose en partant, il me l'avait dit en français. Il m'avait dit, cet hôtel n'est pas digne de Monsieur Tam. Bon, ben. Ok, bon, moi ça me dit rien. Pour moi, c'était un bel hôtel, c'était une belle suite qu'on lui avait réservée. Et Monsieur Tam monte dans la Rolls-Royce et puis il nous donne son adresse, l'adresse à laquelle il va. Et puis donc, il y a les Trin Kwantong et tout. Donc, on se rend tous immédiatement dans le nouvel hôtel de Monsieur Tam. Et là, une moquette épaisse comme ça. Il y avait sur plusieurs étages. Il y avait une tapisserie, je ne sais pas si tu te rappelles de cette tapisserie, bah, oh, magnifique. Vous savez, c'est les paysages chinois avec des fontaines, de l'eau qui coule, des montagnes, etc. Magnifique, mais au moins sur une hauteur de 3 étages. Incroyable. Donc on monte, personne ne nous dit rien, tout est surveillé par caméra, mais il y a un calme absolu. Hein. Il n'y a pas un bruit, il n'y a pas de. Donc on monte à la chambre de Monsieur Tam, on tape, on nous dit de rentrer, et puis on s'assied. On était quelques-uns, je ne sais plus qui il y avait, mais il y avait au moins Trin Kwantong. Donc on parle, puis tout le monde se met à parler un petit peu. Et puis je vois Monsieur Tam, il me fait, Alain, viens. Alors je me lève, je ne sais pas du tout ce qu'il me veut. Et puis il m'emmène dans la salle de bain et puis il commence à rigoler. Il touche le robinet et il me dit, c'est de l'or. Et il me fait toucher, c'est de l'or. Il me fait toucher plusieurs éléments, c'était de l'or, hein. C'est vraiment jamais j'ai vu une chambre aussi luxueuse, quoi. Il me montre un petit cabinet où il a un fax. Je ne sais plus si c'était une machine à écrire ou un ordinateur, c'était le début des ordinateurs, honnêtement, je ne me rappelle pas. Mais c'était le luxe, hein, pour l'époque, c'était haute technologie. Donc c'était un petit cabinet dans lequel il pouvait travailler, écrire son courrier et tout. Et puis, alors là, il m'emmène aux toilettes, et là, il pouffe de rire. Maintenant, je le vois écrouler de rire. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Il rigole, et comme un enfant, mais vraiment l'enfant qui se lâchait, un enfant naïf, content et tout. Il touche la chasse d'eau et tout. Il dit, c'est de l'or! C'est de l'or! Mais comme si. C'est pas qu'il s'en fiche, mais ça n'a aucune importance pour lui. Et là, c'est un message qui a été pour moi direct. C'est-à-dire, il m'explique pas, oui, l'or, c'est bien, mais l'argent, ça sert à rien et tout. Non, il me parle pas de ça. Et il rigole en me montrant, c'est de l'or, même la chasse d'eau, c'est de l'or, comme s'ils sont fous, c'est hongkongais. C'était un luxe. Incroyable, incroyable. Et c'est comme ça que M. Tam a appris une leçon, une autre leçon sur l'argent. Mais spontanément, sans même me parler beaucoup, sans faire de speech, etc., c'était naturel et c'était bienfaisant. Je me sentais léger, léger, léger. Moi aussi, j'étais comme un enfant. Donc voilà l'anecdote. Chacun de vous en tirera ce qu'il peut, mais. Pour moi, ça a été magnifique, ça a été vraiment la leçon. Puis alors, la Rolls, j'avais jamais vu de Rolls de près, jamais. Et puis, je pensais que c'était un des riches personnes. Et puis, je vois M. Tam arriver tranquillement et monter dans la Rolls. Excusez-moi.
Rồi, đồng rồi để dịch lại cái chuyện của anh Ala kể. Ở năm 1992 nó có hai cái đại hội, thì anh đi dự cái đại hội thứ nhì vào cuối năm đó. Thì cái kỳ đó thì sau khi đó thì sau cái đại hội đó, thì ảnh với một số bạn đạo đi lên phòng thầy, nhưng mà gõ cửa phòng thầy thì lúc đó thầy đang tiếp ai đó, thì mới nói mấy người này đứng chờ. Thì nửa tiếng sau á, thì có một cặp vợ chồng ăn mặc rất là sang trọng, họ mới ra, họ đi ra thì họ mới thấy anh Ala, họ nói tiếng Anh xin lỗi anh Ala là đã làm cho mấy người này đợi lâu quá. Cái họ hỏi bộ anh là người Pháp hả, thì họ mới nói tiếng Pháp mà rất là giỏi, là mới giật mình. Thì mới biết là khi mà hai vợ chồng nó vô, sau này mới biết là hai vợ chồng nó vô gặp thầy á, để cảm ơn thầy vì hai vợ chồng đó có một ông anh ở bên Manila, ở bên Phi Luật Tân á, bị bệnh nặng mà chỉ có thầy mới cứu được thôi. Người anh nó bị bệnh nặng đến nỗi cầm cái điện thoại gọi cho thầy gọi cũng không được. Nhưng mà sau đó thì gọi được cho thầy. Thì mấy người đó đến thì mục đích là muốn cảm ơn thầy, thành ra muốn đưa cho thầy một cái số tiền mặt. Nhưng mà thầy không nhận. Thì sau đó cái bà đó đó, bà mới đi phía sau đó, bà đưa cho chị B. Đó, đưa cái số tiền đó cho chị B. Thì qua ngày hôm sau đi đi tối đó đi ăn, thì đi ăn đó, thì đi chung với bạn đạo dắt vô cái nhà hàng lớn ngồi ăn. Thầy mới nói là bây giờ mọi người tự kêu đi, muốn ăn cái gì thì tự kêu hết đi. Thì ăn xong á, thì bữa nay thầy nói bữa nay là chị B trả tiền. Thì ăn xong rồi á, thì thầy về trước, thì mấy người đó lại chị B á, thì khi mà trả tiền á, thì xong á, thì trả hết cái tiền đó thì có chỉ còn có dư có 10 đô la để cho tiền cái người hầu bàn thôi. Nghĩa là cái số tiền đó mà nhận được đó là nó vừa đúng với cái số tiền ăn của bao nhiêu người đó, rồi cho cái người bồi bàn đó 10 đồng nữa là hết luôn. Là thấy cái sự không phải là cái sự ngẫu nhiên đó, nhưng mà nó có cái chuyện gì lạ đó. Làm sao mà canh đúng vừa đủ cái số tiền nó ăn là hết luôn, hết số tiền. Rồi qua ngày sau á, thì sáng sớm á, thì cũng ở hotel đó, anh Alan mới thấy đằng trước có đậu một chiếc xe Rolls Royce, là cái xe mắc tiền nhất thế giới á, của nhà giàu á, nó đậu trước cửa. Anh mới thấy lạ, lần đầu tiên thấy cái xe tới gần coi. Cái lát hồi sau cái thấy thầy đi xuống, rồi thầy leo lên chiếc xe đó thầy đi. Họ thầy mới nói là thầy đi qua cái hotel khác ở, tại vì mấy người nhà giàu quá thôi nói thầy ở cái hotel này nó không có xứng cho thầy, cho nên mới dời thầy qua cái hotel khác sang trọng hơn. Thì mấy người này mới chạy theo, tại có cái địa chỉ đó thì chạy theo qua cái hotel mới của thầy. Qua thì thấy cái hotel nó rất là đẹp, rất là sang trọng hơn, rất cái hình ảnh sơn thủy đầu cao mấy thước, ba tầng mấy thước rồi, đẹp lắm, rất là sang trọng. Thì đó mấy người nó mới lên phòng thầy. Khi mà mấy bạn đạo lên phòng thầy á, thầy mới ngoắc anh Alan vô, thì nói mình đi theo tao coi nè. Cái ông mới dắt vô cái phòng tắm á, chỉ nè, mấy cái đồ dặn nước nè, nó bằng vàng hết á. Ông cười, ông như là đứa nít vậy, ông cười. Rồi dắt vô cái cầu tiêu cũng vậy đó, là nút nó bằng vàng hết trơn. Ông chỉ có biết cười thôi. Rồi có cái phòng làm việc của thầy nữa, là toàn là đồ tối tân không. Thì cái đó qua cái bài học đó thì anh thấy là thầy không có nói gì, nhưng mà thầy cho anh học cái bài trực tiếp, thì trong tâm mình thức tâm vậy đó, về cái vấn đề tiền bạc xa hoa ở dưới thế gian. Thì anh kể câu chuyện này để cho mọi người tùy theo mình học được cái gì thì học.
Ce qui était
Voilà.
très étonnant avec M. Tam, et j'ai toujours vérifié, ça se passait très simplement. Quelles que soient les circonstances, il était à l'aise. On me rappelle, vous me racontiez quand il était au départ, c'était aux Philippines qu'il était arrivé la première fois. Il dormait, il y avait quelqu'un au-dessus de lui sur le lit qui faisait pipi sur lui. Il était à l'aise. Moi, on me disait, il était dans la dernière chambre. C'est la chambre où il y avait les toilettes. Il n'y avait pas d'eau dans les toilettes. Donc vous imaginez quand il pleuvait, tous les excréments remontaient et rentraient dans la chambre. Et j'ai demandé à M. Tam, comment vous avez fait pour dépasser, parce qu'il m'a dit j'étais à l'aise. Je lui ai demandé, mais comment vous avez fait? Parce que moi, je serais là-dedans, non. Et il m'a dit, c'est très simple, je me suis harmonisé avec les excréments. J'ai vu que je venais des excréments, et dit à partir de ça, il n'y a plus de problème. Et de l'autre côté, là, il était dans le plus grand palace que j'ai jamais vu, avec des robinets en or, avec une chasse d'eau en or, et il était à l'aise. Et dans les deux cas, il est à l'aise. On lui aurait dit, il faut quitter la chambre et partir. Pour moi, il était parfaitement tranquille. Et ça, c'est vraiment étonnant avec M. Tam. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui est capable de ça.
À, kể chuyện thêm nữa là nhớ là hồi đó thầy đi trong mấy cái trại cải tạo đó, thì thầy ngồi đâu có trong cái trại tị nạn, thầy qua bên cái trại tị nạn bên Phi, thì thầy ngủ cái chỗ đó nhiều khi cái cứ đái nào nó hôi lắm mà thầy vẫn chịu được. Thì anh Alan mới hỏi thầy tại sao mà thầy ở cái chỗ đó mà chịu được, thì thầy nói thầy hoài vô trong đó. Thầy cũng nói là thầy từ cái phân mà ra, cho nên thầy hoài với trong đó được, thầy đối với thầy không có thành vấn đề. Thì thầy ở trong cái chỗ mà hôi thối nhất, hay là ở trong một cái khách sạn sang trọng nhất, thì đối với thầy nó cũng vậy thôi. Rồi.
Merci.
Bon,
Merci.
merci Alain pour cette anecdote.
Merci Alain
Merci
pour
Alain.
ce que
Merci
enrichir pour ce
beaucoup.
que tu as dit.
Oui.
Merci à tous. J'espère que ça
Mais
peut continuer.
tout à l'heure, l'histoire
Cảm ơn bạn
des.
nào.
C'est, il avait soigné le milliardaire en Philippines, celui qui est malade. Il a raconté c'est un milliardaire. Cái chuyện hồi nãy là ở hotel sang đó là thầy chữa bệnh cho các ông tỷ phú ở bên Phi Lục Tân đó. Thầy nói thầy mang ơn ổng khi mà thầy qua bên Phi Lục Tân đó, ông đó giúp thầy rất nhiều. Thành ra thầy mang ơn, thầy ra ổng bệnh đó, thầy phải phải chữa bệnh cho ổng. Mais il a dit il a très reconnaissant vers cette personne parce que quand il arrive en bidonville, ce monsieur, il avait aidé beaucoup. C'est pour ça qu'il est très reconnaissant. Maintenant, il est malade. Le maître l'avait soigné.
Oui, et c'est son frère que j'ai rencontré. Et je sais parce que ce monsieur, donc milliardaire, et une richesse avec la Rolls-Royce, avec les. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus ce que je voulais dire.
C'est pas grave.
Tu m'as
Ça
troublé,
vient.
Roger, hein, c'est ta faute. Mais non, Monsieur Tam disait oui, qu'aux Philippines, ce monsieur voulait le payer aussi, parce qu'il était très reconnaissant, parce que Monsieur Tam l'a beaucoup soulagé. Et Monsieur Tam a toujours refusé. Il a dit, si vous voulez me remercier, vous allez dans le camp de réfugiés, vous regardez les réfugiés, vous parlez avec eux, vous regardez ce dont ils ont besoin. Et moi, je sais que quand les 30 Vietcong sont venus à Paris, que je les ai hébergés, ils avaient une valise neuve. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est cette valise neuve que vous l'avez pas ramenée du Vietnam? Et ils me disent, non, c'est grâce à Monsieur Tam. Il a dit à quelqu'un de venir, et le monsieur, il est revenu avec un camion plein de valises neuves. Et puis après, je regarde, mais j'ai dit, vous avez des chemises qui sont neuves. Il dit oui, c'est encore Monsieur Tam avec le même monsieur. Il l'a fait revenir et le monsieur il a vu qu'on était mal habillés. Alors il a acheté des chemises pour tout le monde, chemises, pantalons et tout. Et moi, il y a une photo que je regrette, je la retrouve pas. Si quelqu'un de vous l'a, c'est une photo où Monsieur Tam est tout seul debout dans une cour et il est en train de rire, mais de rire aux éclats. Et j'ai demandé au Trantillon qui était avec lui. À ce moment-là, il dit, mais pourquoi il rit? Et ils m'ont dit, il rit parce qu'on vient de lui offrir un pantalon neuf. Monsieur Tam riait aux éclats parce qu'on venait de lui offrir un pantalon neuf. C'est magnifique, magnifique.
Thì cái ông tỷ phú đó mà ông bị bệnh ở Manila đó thì thầy đã giúp chữa bệnh cho ông đó, thì ông cũng có thì thầy nó muốn giúp ông đền ơn ông thì vô giúp những người trong trại tị nạn đó, thì ông cũng chở đồ đạc tới trồng vô cho phát cho người tị nạn, và trong cái nhóm người mà đi đi vượt biên chung với thầy đó có gia đình của anh Trần Phi Hùng. Sau đó anh Alain đã bảo lãnh cho gia đình đó qua bên Pháp ở với nhà với anh Alain, thì anh Alain mới thấy là anh có cái vali mới toanh nè, hỏi đậu cái vali này đâu phải đem từ Việt Nam qua phải không, anh nói không, cái này là của ông tỷ phú đó ông mua cho, rồi mặc áo quần cũng vậy, thấy quần áo mới không à, cái này con tỷ phú ông mua ông cho lại, thấy mình thiếu thốn đó, ông mua ông cho lại. Rồi nên là có tấm hình mà hồi đó thầy đứng cái giữa cái sân đó, thầy cười te tát vậy, thì hỏi cái câu chuyện tại sao thầy cười, thầy nói mới mua cho thầy một cái quần mới nên là thầy đứng mặc vô thầy cười rồi là
Merci
bon
de m'avoir écouté.
Alain, encore mille fois de raconter pour nous quoi. Cảm
Bon.
ơn Alain đã đóng góp rất nhiều.
Rồi, merci à tous.
Allez, au revoir,
Merci
chào tất cả.
Merci Baron, merci Alain. Merci tout
Au
le monde.
dimanche.
Au revoir.
Au
Au
dimanche.
revoir.
Au revoir tout le monde. Chào tất cả các
Au revoir
bạn.
tout le monde.
Ciao. Au revoir.